Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 10 năm 2021. Tổng cộng là khoảng 58 bạn đạo. Trước hết thì chắc thông báo cái buổi học khóa Kinh A Di Đà là thứ bảy tuần sau ha. Và cũng vào giờ này. Phải không Eli?
Dạ, đúng rồi.
Rồi bây giờ Eli sẽ trả lời câu hỏi của bạn đạo.
Dạ, em xin kính chào quý bạn đạo. Hôm nay có một số câu hỏi mà em cố gắng thu xếp trong một thời gian để cho anh Bảo có thời gian làm cái thơ ngỏ ha. Nhưng có cái chỗ đầu tiên đó, có những cái câu hỏi này có bốn người mà cái câu hỏi nó gần rất là giống nhau, cho nên em phải gom lại để nói cho nó dễ hơn. Có câu hỏi này em muốn hỏi: vô sanh thanh tịnh, anh Bảo có từng nghe vô sanh thanh tịnh chưa?
Vô sanh thì có nghe, thanh tịnh thì có nghe.
Là gì?
Nhưng mà vô sanh thanh tịnh là chưa có nghe, nhưng mà hai cái ghép lại là sao?
Đúng rồi, vô sanh thanh tịnh ông thầy nói hoài á.
Vô sanh là phần hồn á, là vô sanh bất diệt á, cái cõi vô sanh á.
Rồi gì nè?
Thanh tịnh là ở cõi thanh nhẹ bên trên á. Có gì đặc biệt hơn không?
Đúng rồi, vô sanh thanh tịnh là một cái cách nói của ông thầy thôi, cũng là nói về phần hồn. Ha, thường thường cũng như cái từ của ông thầy hay nói nè, vô sanh bất diệt, hay là vô sanh thanh tịnh, vô sanh thanh nhẹ, hay là vô sanh vô tử, chỉ nói về phần hồn mà thôi. Ha. Rồi, bây giờ em cho nghe chút xíu ha, tại vì có những cái câu hỏi nó gần liên quan với nhau thì em sẽ cho nghe những cái câu, có hai cái clip, rồi nó sẽ có liên quan đến bốn câu hỏi.
Trong lúc chúng ta nghe băng thì nghe chơi lúc đầu thôi, rồi sau rồi nó tắt hay kệ, nó cứ ngồi ngay yên như một vị Phật ngồi giữa rừng, làm sao đâu có băng mà nghe. Nghe cái âm thanh thanh quang ở bên trên chuyển qua, nó mới tiến tới được, nó mới có ánh sáng xuất ra được. Chứ mỗi thứ mỗi ôm vô là không có được, càng ngày càng gia tăng thêm khối óc giấy động, làm sao thanh tịnh. Tu trở về thanh tịnh mà gom sự giấy động vô làm sao thanh tịnh được. Nhưng sau này không có ta mà không có Phật, không có người mà chẳng có Phật nữa, lúc đó mới thật sự là vô sanh thanh nhẹ. Phải nhớ câu này quan trọng lắm. Thì biết được cái vô sanh thanh tịnh đó, thì ma quỷ không có phá được. Cho nên chúng ta tập thét rồi một mình ngồi thiền, không có ý lại bất cứ gì. Mới ban đầu thì mình cần nghe tiếng giảng, tiếng chân lý rồi này cái nọ. Vì mình bận rộn của tình đời quá nhiều, mình phải nhờ cái đó nhắc nhở. Mà khi mình tự chủ được rồi, nó không cần nhờ cái gì đó hết á. Mình sống trong tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên nó thăng hoa, nó tiến hoa tới siêu nhiên rõ rệt.
Vì nó thấy rõ, nó tự nhiên cái tâm nó phát khởi lòng từ bi. Nó khêu dậy lòng từ bi. Nó thấy rằng chư vị Bồ Tát đang độ tôi có cuộc sống, bây giờ tôi phải làm sao? Nghĩ hơn chuyện cứu độ mọi tâm linh. Tôi là một tâm linh tại thế, mà tôi có những ảnh hưởng tốt là chư Phật cũng như Phật Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Ngài đem sát Ngài đi tu, sửa, tu bổ sự khiếm khuyết, khai mở. Nó bật thở hào quang, hòa đồng, ngạn, tận độ xuống sanh, trở lại ăn uống, trở lại nói chuyện, trở lại nói chân lý không thay đổi cho chúng sanh nghe. Thì chúng ta là gì đây? Chúng ta cũng khối óc trước kia của Đức Thích Ca. Mà nếu chúng ta bằng lòng gọt rửa và đi trở lại sự tinh vi vô cùng, và cảm ước ngày hôm nay văn minh đang đòi hỏi khả năng của con người, điện năng của con người, tâm trí của con người đã đóng góp rất nhanh nhẹn. Bây giờ bao nhiêu tỷ người nó chỉ cấp vào trong cái điện não mà thôi, cái computer là đủ hết, nắm hết rồi, hiểu hết rồi, mà không hiểu từ đâu đến khối óc con người. Bây giờ chúng ta là chủ của khối óc. Bây giờ chúng ta muốn biết cái điều đó phải làm sao? Phải trở về cái vốn thanh tịnh của chúng ta.
Chân thức là gì? Sự liên hệ của nó với sự suy nghĩ thông thường ra sao?
Chân thức là sự bất ngờ nó đi đến. Cho nên các bạn tu càng ngày càng niệm Phật, tưởng nhớ tới chân thức. Mà khi mà chân thức trụ rồi, tự nhiên nó sáng suốt. Cái chân thức là tự động, bất cứ cái gì đưa đến chúng ta hóa giải được liền, rất nhẹ nhàng. Đó là chân thức. chân thức ứng nghiệm, chân tâm bất diệt. Bất cứ trở ngại nào đến, càng trở ngại càng nhiều càng tốt, không có sợ sự trở ngại. Vì chân thức như là cơ hội quán thông mọi sự việc, tăng độ mọi sự việc. Chân thức là như la tánh của mọi người, đều có, nó là ở trong vô sanh mà ra. Không có ai có thể sản xuất nó được, không ai có thể bảo chế chân thức. Nó tự động.
Dạ, yeah, cái câu hỏi đặt ra rất là hay nha. Nó gồm 4 người đặt 4 câu hỏi mà nó còn chỗ một. Câu thứ nhất là vô sanh thanh tịnh. Câu thứ hai là tâm linh tại thế. Câu thứ ba là chân thức. Câu thứ tư là tánh linh. Đã, cái này nó quy nguyên cái đề tài. Từ từ em làm cái đề tài này lại. Cái này cũng nói hết, bây giờ nói lại đó từ từ. Nói nhanh quá không kịp. Thật sự khi mà phần hồn xuống thế đó, tùy theo đạo dùng những cái tên khác nhau, khi phần hồn mà xuất hiện trên cái thế gian này á, có chỗ thì gọi là tâm linh ha, có chỗ thì gọi là giọt máu đào hay là con đỏ, tùy theo cái đạo mà có những cái tên khác nhau khi mà mình xuống đây, hay là ông thầy mình hay dùng là điểm linh quang hay là linh điển ha, cũng là phần hồn mà thôi. Nó là tâm linh. Tâm linh là phần hồn. Khi mà nó ở cái thế gian này, thường ở cái trình độ ở thế gian này, người ta hay dùng những cái từ đó. Còn khi mà trở về với cái chân hồn của mình á, có nghĩa là trở về cái chân điểm của mình á, chân điểm của mình á là thầy hay nói là nó tụ rồi đó, trụ và nó phát sáng nữa, thì dùng gọi là chân tâm hay là chân thức, hay cũng có thể gọi là chân như. Chân như là thành hình hài rồi nha. Thì những cái đó, cái những cái chân đó là phải trở về cái gốc của mình, như lai tánh trở về được với cái hình hài rồi. Trở về với cái phần hồn của mình rõ rạc, rõ rệt thì gọi là chơn, chơn như, chơn điển, chơn tâm, hay là chơn thức như hồi nãy thầy nói, nó là vô sanh bất diệt.
Còn chơn hồn?
Chơn hồn là khi cũng nói, cũng là phần hồn nhưng mà trở về cao hơn, đi cao hơn, trở về cái phần hư không đại định, thì thường thầy dùng chơn hồn nhiều hơn. Nhưng mà thật sự khi mà trở về với phần hồn mà thật sự mà nói, đó là những vị Phật thôi. Cho nên những cái chơn nó đã nằm ở trên kia hết.
Nhưng mà chân tâm là ở dưới không?
Thật sự thầy chỉ cho đỉnh đầu, khi gom tới cái đỉnh đầu rồi đó, thầy gọi là chân tâm hay là chân điển. Thật sự mà nói thầy chỉ cho đỉnh đầu mà thật sự cũng gọi là ông Phật rồi. Tại vì ông trở về được cái đó rồi, ông đã thành hình hết rồi. Những cái như hôm trước mình học cái kinh A Di Đà, những cái chất điển nó thành hình hài hết rồi, nó kết tụ tay chân, nó trở về cái phần hồn vô sanh thanh tịnh của nó rồi. Cho nên nó gọi là chân tâm hay là chân điển. Còn như cái điển mà mình trụ ngay đỉnh đầu á, là mình mới có trụ thôi, mình mới có trụ ở Hà Đầu Thành thôi, hay là nơi Huyền Cung nếu mà thầy nói mình á,
là mới có cái trụ, chưa có trụ đảnh,
chưa có thật sự trở về cái trụ đảnh như là một cái chân hồn thật thụ. Mình thì tại vì thầy á, ông thầy mình á nói rất là dễ hiểu nhưng mà không phải dễ tới. Nhớ nè, cái chữ rất là dễ dùng và dễ nói nhưng mà không phải dễ dối tới, cái đó là cái ông thầy mình hay dùng. Cũng như ông bà Quán Thế Âm Bồ Tát nói với lại ông Tư là khi mà con được nắm được cái chủ quyền rồi á, con làm được, mình trở về cái chân như mình rồi đó, mình mới được làm chủ nhân ông. À, ông thầy mình nói mình tu là chủ nhân ông. Ông bà Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, tu rồi ông Tư ông trở về cái chân như của ông, ông mới được gọi là chủ nhân ông.
Thì lúc chưa trở về là chưa phải là chủ.
Chưa có nắm quyền được thì không gọi là chủ nhân ông. Cho nên
chưa có trở về cái vị trí của chủ nhân ông.
Dạ, chưa có quản lý được. Cho nên ông ra không có được cái vị trí chủ nhân ông. Cho nên khi ông thầy mình dùng á, chủ nhân ông thì mình tưởng là mình là người tu thôi, chứ thật sự mà nói mình trở về cái vị trí của mình nắm toàn diện, tắm toàn bộ cái ngũ hành này á, mình mới được gọi là chủ nhân ông. Cái chức chủ nhân ông nó lớn lắm nha. Đối với Quan Thế Âm Bồ Tát là cái chức nó lớn lắm. Còn với ông thầy mình thì mình tu là mình gọi là chủ nhân ông, mà tại mình hiểu được cái tiểu thiên địa này, mình hiểu được có ngũ tạng, có ngũ hành, có hồn, có vía, có con cái, có chúng sanh, cái đó là mình hiểu được. Nhưng mà ông Thư mà khi mà thấy được á, là phải nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát cho cái minh cảnh đài thấy, thì lúc đó ông Tư mới được gọi là chủ nhân ông. Cho nên cái từ của ông thầy cũng dùng rất là đơn giản, dễ nói, có thể nói ra một cách rất dễ dàng, nhưng để vối tới ở một cái vị trí như một ông Phật không phải đơn giản. Tại trở về với cái chân điển mà chân tâm thực thụ á, là nó rất là sáng suốt. Hồi nãy thầy có nói đó, thấy không, khi nó trụ nó sáng rồi đó, là cái người đó sáng suốt lắm, vô sanh thanh tịnh. À, cái đó là cái phần mà cái chữ mà muốn định nghĩa cho tất cả những cái câu hỏi ở đây, hỏi tại sao mà nói tâm linh hay là vô sanh thanh tịnh hay là chơn biển chơn hồn chơn như, nó thực sự á, nó phải đi từ giai đoạn. Khi thấp á, thì người ta có thể gọi là tâm linh hay là tánh linh, nó chỉ là phần hồn xuống thế thôi, hay là một điểm linh quang hay là một linh điển thôi, thì cái đó là nó xuống thế thôi, nó mới xuống thế thôi. Nhưng mà khi trở về với thực thụ, với cái phần hồn vô sanh thanh tịnh, phải là trở về cái chơn tâm, cái chơn điển của mình, thì mới thành cái hình hài, mình mới được gọi những cái tên gọi như vậy. Rồi, câu tiếp theo. Câu tiếp theo á, cho nên từ rồi đó có cái Tú có hỏi về tánh linh và tâm linh đó, thì thật sự nó chỉ là một thôi, nó là phần hồn của mình, là khối óc của mình. Hải thì có nói nó là khối óc của con người ha.
Còn linh tánh?
Linh tánh là khác ạ. Linh tánh là khác à, linh tánh là nó một cái chuyện khác nữa ha. Linh tánh là một chuyện khác, ví dụ như một cái người nào đó tu được nhiều kiếp thì tự nhiên cái kiếp này họ sanh ra đó, họ có những cái linh tánh. Linh tánh là họ thấy trước mọi việc, họ đoán trước mọi việc,
cái
vía nó nhẹ thì nó báo cáo được. Hoặc là có những người tu tới cái một mức nào đó, người ta cũng có linh tánh, nhưng mà sau đó họ hết linh tánh là tại vì họ có cái trực giác, họ thấy liền. Đó là ông thầy mình đó ha, lúc đầu là ông có cái linh tánh nha, nhưng mà sau đó là cái trực giác ông thấy. Còn có những người là tiền kiếp họ có, họ có biết, họ khi mà họ tới đây á, thì họ chỉ sống qua cái cuộc sống này á, một cách rất là đơn giản, cũng giống như là xuất hồn. Thì nói tại sao ông Phật đi ra rất là khó khăn mà dày công, mà có những người đi ra luôn. Cái đó là một người đã được tu nhiều kiếp, họ đi ra một cách rất là dễ dàng, tại vì họ đã được tu nhiều kiếp, nhưng họ không phải tu như ông Phật. Cho nên năm ra họ đi ra nhưng mà họ không học đạo, là tại vì họ không, không có phục hiện được những cái gì họ thấy được. Tại vì cái minh cảnh đài họ không mở, Muni Châu họ không có phát giống như một ông Phật. Họ phải đi từng bước một, họ có Muni Châu, họ có cái minh cảnh đài của Muni Châu thì họ mới phục hiện được. Cũng giống như ông Tư vậy đó, ông đi mà 15 phút ông quay lại, ông cho thư ký viết lại đó, đâu có phải giỡn. Những cái từ ngữ của ông Tư ở trong cái phép sức hồn là từ thấp tới thấp, thấp lên cao, cao lên tới tình trong bốn bể là khó ha, lên tới đời đạo song tu nó còn khó hơn á. Cho nên khi tới kinh A Di Đà đó nó dữ dội. Cho nên đâm ra không phải vô cái ào cái ông Tư nói hết cuốn kinh A Di Đà, không phải, phải đi từ lúc từ cái thấp 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 ông mới lên cái cao, ông phải phục hiện chứ. Ông thu lại, ông phải nói được cho những cái từ rất là khó nha. Trong cái tình trong bốn bể em đọc đã khó ha, mà cái đời đạo song tu nó còn khó hơn nữa. Mà tới kinh A Di Đà mình đọc mình thấy cũng khủng khiếp, làm sao ông nhớ được những cái từ đó, là ông phải có qua một cái quá trình rất dài để ông hiểu hết những cái gì Quán Thế Âm Bồ Tát dạy, A Di Đà dạy, rồi những cái tôn sư dạy cho ông, thì ông mới có được cái kinh A Di Đà. Tại những cái đó ông đã thu thập, ông tích lũy từ trước rồi, cho nên thầy mới nói vậy.
Có trình độ hiểu rồi.
Dạ, cũng như cũng có những người ta tu nhiều kiếp người ta mới tích tụ được những cái đó, thì người ta hiểu nó nhanh hơn, là như vậy đó. Rồi, cái câu tiếp theo, cái câu này cũng vui lắm nè. Cái này có mở khóa mơ duyên cái mộng anh Bảo. Cái này sẽ gọi là cái câu rất là vui.
Bây giờ trả lời hết rồi thôi, khỏi mở khóa đi.
Mê ly. Trong cái mơ duyên quái mộng nó có cái chữ mê ly. Ở ngoài đời mình nói mê ly là gì? Thế em Bảo hiểu, ví dụ em nói mê ly thì Bảo hiểu là gì?
Là mê thiệt là mê, nó kêu là mê ly.
Đúng rồi, mê say xưa đó, mê say xưa là mê ly. Nhưng mà trong cái mơ duyên quái mộng nó nói là mê. À, cái này hay lắm nha. Nói là cái tỉnh là thế gian, cái mê là thiên đàng. À, cái tỉnh là thế gian, cái mê là thiên đàng. Tại sao nói là hết mê rồi mới tới tỉnh? Khó không? Tỉnh là thế gian, tại sao?
Mê trần, thường ta hay nói là mê trần. Mê trần là mình ở trong, mình sống trong cái cõi giả tạm ảo, nhưng mà mình cứ tưởng thật, mình mê trong đó. Mình không có tỉnh, mình không có thấy đó là một cái cuộc ảo mộng. Thành ra mình đó, mình đang mê, mình không có tỉnh.
Đúng rồi.
Thành ra những cái nghịch cảnh ở thế gian để giúp cho phần hồn thức tỉnh, tỉnh giấc cơn mê trần. Thì lúc đó mình mới thức dậy rồi, ô, cái này là toàn đồ tạm không, chỉ có một thời gian học hỏi rồi ra đi, không có cái gì thật hết. Thì mới hiểu, lúc đó mới nhớ tới cái câu của ông thầy nói, thế gian là đô thị giả, không có gì thiệt.
Cái mê ở đây á, ông Lý Lão Tiên ông nói là cái mê là thiên đàng, cái tỉnh là thế gian. Cũng như mình mê mê ảo ảo, mình tưởng ở trên nó đẹp á.
Eli nói ngược hả?
Không, không có nói ngược. Ông Tiên Sư nói là cái tỉnh là thế gian, cái mê là thiên đàng. À, cái thánh nó nói bây giờ nghe nè, nghe tại sao nó vậy. Ông thầy nói khác, ông đại tiên sư nói khác, đại tiên tôn sư nói khác, hết mê rồi mới tới tỉnh ly. À, bắt đầu giảng vô cái ly nè, ly là hồn lìa bản thể nha. Thì khi mà dạo khắp cái bầu trời thế giới này đó, cái làm mình nói cái quái mộng là thầy ông nói là quái mộng là cái cặn bã mê trần, quái mị á, quái mù muội á.
Là trong cái mơ duyên quái mộng ông nói vậy hả?
Dạ, cái quái mộng là những cái cặn bã của mê trần ha, là quái mộng, quái lạ, quái mị, quái ngu muội đó. Rồi từ cái ngu muội đó là cái tối, khi mình thức hồn mới đem lại cái sáng, có tối có sáng mới thấy thiên đàng ha. Cho nên cái tỉnh là có nghĩa ông tiên ông nói là tỉnh là ngồi tỉnh, dùng pháp luân thường chuyển ha, có nghĩa là mình yệt 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 mình thở đó, thì á cái tỉnh là thế gian, có nghĩa lúc đó mình ngồi thì mình còn đang ở thế gian
Nói cái
ha. Khi
khác
mà ông xuất ra bản thể, ông ly cái hồn lìa bản thể đó là đi tới thiên
hai
đàng ha, là mê, là ông mê ông ngủ rồi, ngỉnh đi đó. Bởi vì ông thấy là ông thầy mới nói là nửa mê nửa tỉnh đó đó đó, cho nên cái mê là ở thiên đàng. Bắt đầu em đọc em cũng nói là sao đọc kỳ quá, nó không hiểu. Em hiểu giống như anh bảo nó sao kỳ vậy ta, ông thầy nói kiểu này mà sao ông Lý Đại Tiên Tôn Sư nói kiểu khác. Bây giờ phải khi phân tích vô mới hiểu.
khai khía cạnh khác.
Đúng rồi, ở một cái khía cạnh khác, cái kia ông thầy nói cái khía cạnh đời cho mình hiểu ha. Cái nãy của anh bảo là nói về khía cạnh của ông thầy nói ở cái cạnh đời. Nhưng đối với ông Lý Lão Tiên ông có dạy đời nhiều, ông chỉ dạy về cái đạo thôi, ít nói về cái đời lắm. Thì cái tỉnh có nghĩa là mình ngồi mình tỉnh, thì
Đúng
lúc mình làm pháp luân thường chuyển là mình y ạt thì hụt hẹ đó là nó đang ở thế gian, nó còn tỉnh mà. Mà khi mà nó xuất ly hồn lìa bản thể rồi là nó mê rồi, nó đi mất tiêu rồi, nó lên thiên đàng rồi
rồi,
ha.
ở dưới thế gian nó mê,
Đúng rồi,
và
còn
lúc
mình
đó
nè,
cái hồn nó ly khai là nó đang tỉnh ở trên.
đúng rồi, cái đó là đi lên cao rồi đó. Lên cao là phải tỉnh chứ không làm việc được, nếu không tỉnh không làm việc được là khác nữa. Cho nên nói tỉnh là thế gian, khi đó là lên làm việc rồi ha. Hiểu chưa? Nhớ ha.
Thì hai cái khía cạnh khác nhau đó, một cái là đang nói cái thể xác này thôi, là nó có hai trạng thái, một cái trạng thái tỉnh, một cái trạng thái mê. Còn cái kia nói cái trạng thái của phần hồn khi mà nó mê trần đó thì như thế nào, khi mà nó lên thiên đàng đó thì nó tỉnh như thế nào.
Lên tiên đàng nó bắt buộc phải tỉnh, tại lúc đó là làm việc.
Còn dưới thế thể thể xác thì lúc mà nó còn động loạn thì nó tỉnh queo và nó không có mê, nhưng mà khi nó mê là cái hồn lìa xác à.
Cái mê đó là ly là hồn lìa bản thể đó ha. Cái tỉnh là khi mình ngồi mình tỉnh, mình còn tỉnh táo ha, mình còn đang làm pháp luân thường chuyển. Khi mà bắt đầu vô thiền định là mê ha, là lên thiên đàng rồi ha. Rồi cái câu tiếp theo, tinh là anh, thần là em. Tại sao nó tinh là anh là thần là em? Bảo hiểu không?
Tinh khí thần hả?
Không phải, tinh khí thần cũng có đó nghe, nhưng mà tại em không có nói ở đây, tại vì em thấy nó hơi dài nên em cho nó vào trong cái kinh A Di Đà. Tại cái kinh A Di Đà giải thích rất là rõ đó cái này. Thì cái này trong cái bản Mơ Duyên Quái Mộng á, thì tinh là anh, thần là em á, thì em Tư có nói tinh là phần hồn, thần là phần vía, là đất á, làm việc cho đất hay là ngũ hành là bản thể này, thì nó gọi là tinh là anh, là thần là em nha, trong cái Mơ Duyên Quái Mộng. Rồi cũng nói câu Mơ Duyên Quái Mộng ở trong này. Từng rồi em có nói tại sao nói là cô vía ở trong cái rúng, mà nói cô vía ở trên kia giữ mấy cái bông chỗ ao sen. Rồi anh bảo nói đi tại
Eli
sao.
nói luôn, Eli nói luôn đi. Cái vía là phải lo giữ bản thể, làm việc cho bản thể, mà sao không lo giữ bản thể mà lên trên đứng ao sen làm gì đó.
Rảnh quá ha.
Rảnh rỗi quá vậy.
Dạ, bây giờ mới nói cái chỗ cái tứ hải quy gia đó gọi là tứ diệu đế á, hay là tình trong bốn bể, cái vía nó làm việc ở đó đó. Tại cái hồn nó sai, cái vía làm quá, làm quật quật từ ngày tính sáng, từ tối đến đêm, hay làm sáng suốt nguyên ngày, thì cái chỗ đó là cái tề luân hư cảnh, là cái vía nó ngự ở đó, nó phải làm việc ở đó và nó ở đó. Thì á cái mà ở trên kia đó, tại sao khi ông Tư cũng về đó, ổng gặp được những cái cô tiên ở trên đó, mà cái cô vía cũng có nói là thôi mỗi người mỗi phận đó. Thì cái đó là những cái cô tiên đó đó là những cái ông vía dưới này ông đang tu, và ông tu ông đã rất là thanh tịnh, thì những cô vía họ đi trước, họ mở đường. mấy cổ đi trước, mấy cổ mở đường, mấy cổ lên đó, mấy cổ đón nó quắc 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 mấy ông này qua nè. Ví dụ như trên đó là có mấy mấy bà nè, đây đọc cho nghe nè nha. Ví dụ như bà Bảo, bà Tư, bà Sáng, bà Thành, bà Thiện, bà Giảng, bà Bích đó, đang đứng trên thành đống đó. Chừng nào mấy ông như này tu giỏi mới được nha.
Không, thì mấy... nếu mấy ông còn tu giỏi mấy bà đâu có được lên đỉnh.
Thì đó, bởi vì tu giỏi thì
mấy bà nó ở đây bấm bấm cái máy điện thoại lia lịa, mấy bà đâu có đi được.
Cho nên mấy bả mà được rảnh rang á thì mấy bả mà ở trên đó, còn mấy ông ở dưới đây mà tối ngày mà cứ quần quật về là không thấy mấy bả đâu.
Mấy bả chưa lên đâu, mấy bả còn bận biểu chuyện trần nhiều quá, mấy bả đâu lên được. Chút cái ông sao bấm tôi cái số này cơ, bấm cái tôi cái kênh này, bấm tôi cái Facebook này coi, cái tự nhiên mấy bả làm lia lịa à.
Cho nên á, khi mà mấy cô trên đó mà lên trên đó được rồi là mấy ông dưới đây tu rất là giỏi, cho nên mấy cô phải đứng ở trên đó đợi. Và nhớ là khi mấy cô đợi đó nha, mặt mày thì mỗi ngày đẹp hơn, sáng hơn. Còn mấy ông ở dưới này mà tu chưa có đủ đó thì mặt mỗi ngày nó mỗi già hơn. Thấy không?
Rồi gặp cô dưới trẻ nó có mê không?
Cô viết cũng mê chứ, nhưng mà rất là ông thầy ông nói là rất là giống như là có cái sự kính nể với nhau á. Có sự kính nể, tại vì cũng có kính nể cho người ta dẫn nhà mình đi đây đi đó, người ta giới thiệu cái này cái kia, giới thiệu với lại những cái Phật sự đó,
dạy cho mình nhiều chuyện,
dạy đủ lắm, dạy đủ chuyện hết, các cái phép lễ đồ dạy hết cho mình.
Cô viết lên để học trước là dạy lại cho hồn không?
Nhà, cũng như mấy ông vía dưới này đó, mấy ông vía cũng như bây giờ em mới thấy trong cái khóa mình, em mới nghe anh Bảo đọc, ông Tư cũng gửi hai bà vô, là có hai bà Ánh Nguyệt. Em thấy có hai bà Ánh Nguyệt, anh nghe anh Bảo đọc Ánh Nguyệt em mắc cười quá,
mắc cười ha.
Cho nên mấy ông ở trên này đọc cho mấy nghe nè, mấy ông nè, ông Nguyệt, hai ông Nguyệt nè, ông Phượng, ông Tú, ông Anh, ông Nguyên, ông Tuyết, ông Hồng đang chờ trên đó đó. Ráng tu cho giỏi lên đó, mẫn mới đợi.
Không, như này không phải làm hoài.
Thôi, ông quần quật nha. Rồi, có mấy người hỏi chứ, tại sao lại học là phải hỏi? À, bây giờ cái câu này anh Bảo nghe nha. Tại sao nói học phải hỏi, và hành là phải tiến?
Khi mình sửa quen đỡ này, được thời gian mà đó mình đạt được sự thanh tịnh mà tương đối là mỗi khi nó động mình dễ thấy hơn.
Chứ sao? Bởi vì mình từ ở trong cái động đạt tới cái tịnh thì mình thấy cái động mình rất dễ. Bây giờ các bạn toàn là từ trong cái động đạt ra cái tịnh, chứ không phải từ cái tịnh đi ra cái động. Cuộc luân hồi xuống thế gian là động rồi, 9 tháng 10 ngày mà để ra rồi thì kinh động lắm mới nó ra thành con người. Động rồi, bây giờ đi tu rồi, từ cái động đạt ra cái tịnh. Phải rồi. Bởi vì cái trí thức, cái ý thức phải đụng chạm không ngừng, nó mới tiến triển tới thành thực, tới hư không. Cái thắc mắc đó là sự đụng chạm.
Không được phải chịu đựng nổi rồi mới tiến tới thành thực.
Chứ sao? Cho nên mình học là phải hỏi, học là phải hỏi, hành là phải tiến. Chứ đừng có nghe xui mà không gặt hái được. Như nãy giờ nói chuyện là bạn học được rồi, vô rồi. Mình có vô mới có ra, có vô mới có ra. À, à, thì mình luyện được đó, phải học.
Thưa thầy, tại sao mà hồi xưa con không có thắc mắc đạo nhiều, cho bây giờ trong cái đạo con có thắc mắc, nó hay nhiều chuyện mà để thắc mắc trong người đạo, tại sao con
vậy? Lâu thì con có thắc mắc con mới tiến, đúng sao? Tìm tiến mà, trên đường đi nó phải vậy.
Thầy, tại sao mà
anh Bảo có nghe kỹ cái clip thứ hai không?
Clip thứ hai là clip nào?
Clip cái chị đã nói đó, à, cái chị đã nói đó, có một cái chữ rất là lạ, nếu anh Bảo nghe kỹ nha.
Nghe kỹ
nha.
Thầy, tại sao mà hồi xưa con không có thắc mắc đạo nhiều, sao bây giờ trong cái đạo con thắc mắc nhiều chuyện mà để thắc mắc trong người đạo, tại sao
con có thắc mắc trong cái chuyện, đúng sao? Tìm tiếng mà, trên đường đi nó phải vậy.
Đó, cái chữ gì? Anh Bảo nghe kỹ không?
Thiền tiếng hả?
Cái gì?
Thiền tiếng là gì?
Tìm tiếng.
À, tìm tiếng. À.
Tìm hỏi rồi mới tiếng được.
À, tìm kiếm, đúng rồi.
Đúng không? Đúng. Em nghe mấy chục lần em mới hiểu á. Em lấy cái bản gốc ra em mới hiểu á. Rồi, anh bảo nói đi, tại sao học là phải hỏi, hành là phải tiến?
Này thầy nói rõ quá rồi, học mà không hỏi thì mình không có thu vô được. Mà không có thu vô được là không có phóng ra được, nên là không có nói ra được. Tại vì cái giai đoạn đầu á, thì nó có nhiều giai đoạn trong con đường tu của mình. Khi mà mình mới vô á, cái người mà muốn học đạo tìm hiểu á, tự nhiên họ có rất nhiều thắc mắc. Rồi họ tu một thời gian rồi họ hiểu rồi, họ thấy họ là bây giờ chỉ có cái pháp này phải lo hành. Nhưng mà tới cái giai đoạn mà đào sâu chân lý á, là cái giai đoạn khác. Rồi đó mình cũng tưởng là thôi bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình đâu cần hỏi gì nữa. Có cái câu mà có lần hỏi thầy ở dưới khóa, ở dưới Quy Đức, hỏi bây giờ con nghe thầy giảng con hiểu con phải hành thôi chứ con đâu có gì phải hỏi thầy. Nó hỏi thầy cái gì, có nên hỏi không thầy? Thầy nói phải hỏi. Để hỏi để cho cái thức mình nó mở, mình đi tầm đạo mình phải khai tâm mở trí, thành ra cái thức mình phải biết nhiều chuyện lắm. Thành ra không phải mà tự nhiên mà thầy bỏ nhiều thì giờ thầy giảng cho mình nghe cái này cái kia cái nọ để cho mình khỏi cần nghe. Cái chuyện đó là cái chuyện vô lý. Cho nên cái giai đoạn thứ nhì á, là mình phải hỏi, mình phải tìm, mình đào sâu mình mới hỏi được. Còn mình nghe mà mình không hiểu á, là thường thường á, mình bỏ qua. Khi mà giai đoạn đầu á, mình mở một cuộn băng thầy giảng, chữ nào nghe lọt thì cho nó lọt, còn chữ nào không lọt thì quên, cho nó qua đi, mình không có ngừng lại mà mình tìm hiểu họ thầy nói cái này là cái gì và cái ý nghĩa nó là cái gì. Thành ra trong một cái cuộn băng 45 phút á, thầy nói rất 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 là nhiều chuyện. Bữa hôm mình nhiều khi đi cho nghe có 1 phút 2 phút mà ở trong đó nó không biết bao nhiêu cái chi tiết mà mình không có bắt được. Tại vì mình không có đủ mà để hấp thụ cái đó, mình không có bắt được. Thành ra thường thường mình nghe băng á, mình dặn cuộn băng này 45 phút là nghe qua rút cuộc cuối băng á, mình hiểu được cái chút xíu, mình nhớ được cái chút xíu. Còn mấy cái nào mà mình không nhớ mình cho nó qua luôn. Nghĩa là kể rút cuộc mình tưởng là mình hiểu hết cuộn băng rồi. Nhưng mà thiệt ra tại mình cho nó qua chứ không phải là mình không hiểu mình cho nó qua chứ không phải là tại mình hiểu hết. Nhưng mà mình hãy hiểu hết là nhiều lắm, mà một trong một cuộn băng 45 phút hay nói rất là nhiều chuyện, đã không bắt từ đề tài này qua tới đề tài kia đó. Thành ra nó có nhiều giai đoạn. Có giai đoạn mình nghe vậy đó, mình nghe băng này mở nghe cái gì lụm được thôi. Nhưng mà tới cái lúc mà mình phải ngưng lại từng chữ mình đào sâu, lúc đó mình mới học nhiều hơn. Lúc đó mình mới đi xa hơn. Thì cái lớp này mình hỏi được, mình học được, mình hiểu được rồi. Cái lớp khác mình mới đặt cái câu hỏi đấy, cho những cái sâu hơn nữa. Còn cái giai đoạn thứ nhất á, mà mình không có đặt những cái câu hỏi được á, thì cái giai đoạn thứ hai không bao giờ mình đặt được những câu hỏi khác nữa. Tại vì mình, cái đoạn đầu mình chưa có thu thập được. Thành ra thầy nói là phải học là phải hỏi, hành là phải tiến là vậy. Hành cái đó là cũng là hành đó, hỏi cũng là đang hành đó, phải điêu luyện hả? Phải điêu luyện là phải có vô mới có ra, cái đó là đang luyện, mà cái đó là đang hành đó. Thầy nói không có nên nghe xuôi, mình nghe mà để trôi qua dễ xuôi, người ta nói gì nói mình nghe, mình không có đặt cái thắc mắc gì trong đầu, mình không có đặt ngược lại coi nó làm sao à, tìm hiểu sâu hơn coi thầy muốn nói gì, cái này có đúng, có hợp lý không, hay là có cái gì mình thắc mắc. Thì mình không có tìm á, thì mình không có tiếng. Nên thầy mới dùng chữ tìm tiếng.
Hay không? Tìm tòi nữa. Trong cái mổ xẻ nghiên cứu đó mình cũng phải có. Tại sao? Tại sao thầy có cái, thầy nói thắc mắc là nó kẹt. Cái đó là người ta hiểu ở một cái khía cạnh thầy nói. Cái đó có. Là tại vì có những người mới vô thắc mắc nhiều chuyện mà họ không có thành. Cái đó có. Rồi họ kẹt đủ thứ hết, hết chuyện gia can, chuyện xung quanh, chuyện đủ thứ thì họ thắc mắc, là thầy cũng nói nó thắc mắc thì nó kẹt, nó thắc thì nó mắc, thì người ta sợ, người ta dựa vô đó, người ta hỏi, nếu mà thắc mắc là có nghĩa là người ta kẹt, không phải là vậy. Thắc mắc đạo nó khác, thắc mắc đạo nó cả một quá trình nghiên cứu, nó mới nghe được, nó mới hiểu được, rồi mới tích lũy được. Cũng như thầy nói, có người nói, thầy ơi con nghe con hiểu hết thầy mà con sao con nói lại không được. Cái đó không phải hiểu hết đâu, nếu hiểu được là nói được. Cái câu khẳng định đó, ở ngoài đời cũng như đạo, hiểu được là nói được, hiểu được là làm được. Chứ không phải nói con hiểu mà con không nói được là có nghĩa là chưa có hiểu. Chỉ hiểu sơ sơ thôi, chứ không phải là hiểu là nói được. Hiểu là phải nói được. Còn cái hiểu mà hành được, cái đó là một cái chuyện khác. Tại vì tất cả những cái gì thầy nghĩ đó, thầy nghĩ xa lắm, thầy biết được xa lắm. Tất cả những ai tu mà giống như cái vị trí của một ông Phật như ông thầy nói đó, là trở lên về bên kia học đạo là không cần thắc mắc cái gian nữa. Là lên đó học hết rồi, thấy hết rồi, nhưng mà có ai được. Cái đó không phải dễ đâu, phải cả một cái sự dày công, biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu là sự dày công. Không phải là đơn giản là mình nói à, không cần học, Không có đâu, không học không cách nào mà tiến được. Không học,
không học đâu có đi được đâu.
Không có học thì không biết cái gì trơn, mà đã mình hành không giỏi thì mình học cũng không giỏi luôn, có nghĩa là hai cái nó mất tiêu hết.
Không cái có cái đi đôi á, thành ra mình không có luyện được cái đó đó, thành ra mình không có tiến được, mình không có thâu gì được. Tại vì mình hành á để mình lập lại trật tự, để mình thu dọn cái bộ óc của mình cho nó trật tự mà nó thanh nhẹ, nó mới chứa được những cái lời nói thanh nhẹ. Thầy thầy giảng những cái lời đạo của thầy là thanh nhẹ không à, mà cái đầu mình chứa nhiều rác rưới chuyện đời quá là không thế nào mình có chỗ chứa.
Cho nên học đạo là trong tự nhiên, chứ không có trong một cái khuôn khổ nào hết. Ví dụ như có bạn đạo hỏi thì mình thấy vui là tại mình được học, để mình được hỏi, để mình được nói. Còn mình muốn vô một cái khuôn khổ nào đó là tại mình mắc kẹt trong cái khuôn khổ nào đó thì không có được. Cái gì mà nó có là nó tới một cách tự nhiên, không có ai đặt để một cái gì hết. Đó là một cái tự nhiên trong đạo là vậy.
Với lại cái chữ thắc mắc mà thầy nói thắc là mắc đó, nhiều khi mình lo chuyện mình không xong, mình đi lo thắc mắc chuyện người khác, thành ra mình cột thêm những cái gút là nó kẹt thêm, chứ không phải là cái thắc mắc về đạo. Thắc mắc về đạo thì thầy vẫn luôn luôn trong mấy cái khóa, nhiều khi thầy khuyên phải nên đặt câu hỏi đi, các bạn có câu hỏi gì cứ đặt đi, đặt đi để thầy giảng cho nó mở, phải không? Cái đó là về đạo. Còn về đời mình thắc mắc thì nó gút rồi, chuyện của người ta mà thắc vô chi cho nó gút thành mắc.
Có nhiều chứ, trong cái clip từ này nè, từng chắc vài tuần nó sẽ có câu hỏi đó, nó có nhiều chuyện nói trong đó lắm. Rồi, câu tiếp theo. À, cái câu này hay nè. Tại sao thầy nói người tu chết 7 còn 3, chết 3 còn 1? Nghe kỹ nha. Thầy nói là chết 7 còn 3, chết 3 còn 1. À,
đời,
đời thầy nói là chết 7 còn 3, chết 2 còn 1.
Là đúng, đúng bài
là
toán
theo kinh sấm ha, đúng toán ha, là đúng, không
đúng
sai.
Toán học á.
Rồi, bây giờ mình nghe ha. Cái này hay lắm nha.
Cho nên nhiều người nói thiên cơ, nghe hết hồn. Thiên cơ là ông hay lắm, biết tất cả mọi sự việc. Không phải đâu, thiên cơ nằm trong khối óc các bạn. Thiên cơ nằm trong cơ tạng các bạn. Nếu cơ tạng của bạn mất trật tự cũng không khác gì thiên cơ ngoài đời đang động loạn. Và trật tự rồi thì thấy bình minh nó trở lại với chính mình. Trong cơn bệnh hoạn nằm nhà thương là các bạn đang bị thiên cơ vậy xếp, thay đổi vô cùng. Thấy không? Rồi mà nó quân bình rồi, khỏe mạnh thì ra khỏi nhà thương đi shopping, lúc đó thấy hòa bình thế giới. À, rồi còn người tu thì khác, chết 7 còn 3, chết 2 còn 1. 7 vía nó tạo cái tánh hư tật xấu, mình phải tu giải tỏa nó ra. À, rồi 7 phần, rồi chết 3, 7 phần đó nó tiêu đi, chúng ta tu càng tu cái tánh hư tật xấu nó đi mất, nó tiêu đi. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục nó tiêu đi, rồi tinh khí thần mới tụ lại, tám quê trụ đảnh. Chết ba còn một, không sử dụng tinh khí thần nữa, lấy cái không làm chánh gốc, thì đó nó mới ra thai bình. Cái tâm các bạn không, đi đâu có tranh chấp không?
À, cái câu này đặt lại nha. Hồi nãy đầu thầy có nói chết hai còn một phải không? Sau đó cuối cùng thầy nói là chết ba còn một. Không sử dụng tinh khí thần nữa, lấy cái không làm chánh gốc. Này, tại sao? Nó nói cái gì?
Thì đó, thầy nói là mình đang trên con đường tu luyện á, mình có sự trần trượt nhiều quá là do cái bảy vía nó gom lại, thành ra mình tu cho nó chết đi, là cho nó tiêu tan hết những cái tánh hư thật xấu của mình á. Thì mình mới gom được cái tinh khí thần, là lúc đó chết 7 còn 3. Mà khi mà tinh khí thần mà nó trụ đảnh rồi đó, tâm quê trụ đảnh rồi đó, nó gom lại rồi đó, thì lúc đó là mình trở về không rồi, chỉ còn có một cái không thôi.
À, tại vì khi mình trụ đảnh rồi đó, thầy nó trở về nguồn gốc chính của mình, đó là phần hồn đó, như hồi nãy mình nói đó, vô sanh thanh tịnh đó, là trở về cái sự sáng suốt của mình, là chỉ có về không thôi. Là không còn
về không, nhưng mà nó quy nhất rồi đó, thành ra nó chỉ là một.
Nó là một, nó chỉ là một cái hen, nó là vô sanh thanh tịnh đó.
Lúc đó ba cái hồn nó quy nhất luôn đó, thành ra chỉ còn có một cái hồn duy nhất thôi, là cái hồn nó nằm ở trong không giới.
Khi mà nói ba cái hồn quy nhất là không có được nghe anh Bảo. Đi lên nó hội nhập ở trên nghe anh Bảo. Thí dụ như dưới đây nè, nằm trong bản thể đi lên tới đỉnh đầu rồi đó, nó đưa nó tụ ở trên đỉnh đầu, bắt đầu đi lên trung thiên nó nhập vô một cái. Lên đó nó có ông trên đó đó, con ông Bảo ông động trên đó đó. Rồi từ cái chỗ trung thiên nó lên tuốt lên trên hư không là định, nó có một cái hồn trên đó nó hội nhập. Tại khi đó cái sự sáng suốt cao nhất. Nếu mà
lên ở dưới này lên
phải đi lên, phải đi lên tới cuối cùng, tới bên trên á. mới gọi là cái tam hồn cuối cùng, để cái hội nhập về cái chân tạng ở trên đó, thì cái chân hồn ở trên đó nó mới nhập lại. Thì trên đó đó, khi mà ông thầy ông trên đó đó, ông chiếu xuống, ông có chỉ đó, ông chỉ lên cái đỉnh đầu hoài đó, cái lúc mà ông nói cái hồn nó nằm trên ở dưới này nữa, mà nằm ở trên đỉnh đầu, thì cái chân hồn tuốt trên cùng chiếu xuống cái chỗ cái trên cái đỉnh đầu, cao hơn cái đỉnh đầu đó, là cái chân hồn trên, cái chân hồn trên cuối cùng á. Tại nó hội nhập đủ ba cái chân hồn đó rồi, thì cái chân hồn đó mới chiếu xuống giải tỏa những cái gì ở dưới thế gian này, những cái thắc mắc gì, thì nó giải tỏa ngay cái trên, trên phía đỉnh đầu chút xíu. Đó là cái thằng tuốt trên cùng đó, nó mới điều khiển ở dưới này. Cho nên cái lúc cuối cùng á, hồi nãy thầy nói là không tự sử dụng tính cái thần nữa, là tại trở về với cái gốc thanh tịnh là ánh sáng rồi. Cho nên khi đó mình lấy cái không làm chánh gốc là vậy đó. Khi đó cái phần hồn nó trở thành cái vô sanh rồi đó, nó trở thành cái kim thân bất hoại, nó trở về cái phần hồn chính gốc của nó. Cho nên nó gọi là không sử dụng cái tinh khí thần nữa, tại lúc đó nó hết rồi,
ra khỏi rồi,
ra khỏi bản đế rồi ha,
trở về không rồi, đâu có cần tinh khí thần là để cho nó đưa mình đi về không, mà mình về không mà mình đâu có xài nó nữa.
Dạ.
Cái đó cũng như là xăng vậy mà.
Rồi câu tiếp theo, câu này vui nè, anh Bảo nhớ cái câu mà ông thầy nói đo điển không, lấy cái gì đo điển? Mà nói đi, đo điển.
Thì đo điển đó, bây giờ không có nhiều cách để đo điển lắm, thì cho nghe băng đi khỏi mất công nói.
Tại vì cái lúc đó thì cái anh đó bên thiện diện Vĩ Kiên đó, anh hỏi đó.
Anh thời điển đó mà.
Dạ đúng rồi. Thì thành anh làm cận sự á.
Anh nói là bây giờ điện ở dưới thế gian thì có máy, nó có máy nó đo, còn người tu á, làm sao đo được cái điện của mình. Thì ông thầy ông mới kêu đi đâu để đo điện á. Đưa ra cái bãi điển gì đó.
Không, cái đó là cái đó ở Sunstone. Còn cái này là ông nói là đưa cô gái tới là biết cái điển nó là nó thế nào liền à, ta cười quá chừng á. Là có nghĩa là lấy cô gái lên là biển, cái điển nó lên nó xuống. Còn ở Sunstone à, Sunstone à, Sunstone à, em quên mất cái tên à.
Sunstone.
Ờ, nó có biển, cái lúc đó thầy cái ông đó cũng nói đo điểm bằng cách nào, thì nói là cái đi cái biển ở bên Cali nó có cái biển gọi là Black Beach, thì cái biển đó đó mới đo được mấy anh. Còn nó lên hay nó xuống đó.
Cái biển đó là cái biển khỏa thân. Bãi biển khỏa thân.
À, cái đó là đo điển ha.
Đo coi trong này nó có động không.
Coi nó có thanh tịnh không, nó có nhúc nhích không. Đó là coi coi cái bản thể của mình đó, nó có chống chọi được những cái gì mà những thử thách đi qua mình hay không. Thì đo cái hướng hưởng hay hướng thượng hay hướng hạ là do cái đó. Cái đó là cái mà thực tế nhất. Rồi cái câu tiếp theo ha, đừng có sợ ma, chính mình là ma ha, đừng có phải sợ ma, chính ta là ma. Tại sao thầy nói mình vậy?
Thưa thầy, thầy chuyển cho chồng con tu.
Con tu càng mới chuyển được, ráng tu. Ngày nào đó nó tu.
Con mang tập cho soi hồn.
Ngày nào nó tu. Con ráng con tu, mẹ anh hưởng trời. Đừng có phải sợ ma, chính ta là ma. Nói con ra là được. Không phải sợ. Thì mình không có mất cái thức bình đẳng đối với vạn linh. Nếu sợ ma mình mất cái thức bình đẳng đối với vạn linh là mình là một tội, tội nghe. Đừng mất thức bình đẳng. Thượng đế với ta cũng là một. Chúng sanh với ta là một. Ma vị quỷ với ta là một. Lúc đó cái tâm chúng ta sát nhẹ mà nghĩ người khác là một, tâm từ chuyển từ đối phương, thức tâm thức thức. Nó ô tôi khác, mau nghĩ khác, nắm đầu anh, cái đó là trật. Không có nhiệm vụ không được làm hết. Chiều người ta đánh là được, mình đánh mạng.
Thưa thầy.
Dạ, anh Bảo nói thêm nha.
Thì thầy nói rõ đó, mình không có làm mất cái thức bình đẳng đó. Nếu mà mình kỳ thị mình nói nó là ma, mình sợ nó là mình mất cái thức bình đẳng mình. Thành ra mình, thầy nói mình không tu mình cũng là con ma chứ gì. Sự tâm tối là ma, mình không tu mình chết, mình là ma chứ đâu có gì khác đâu mà sợ ma. Mình là con ma mà mình đi sợ ma, mình sợ ma thì cái quan trọng nhất là mình mất cái thức bình đẳng của mình. Mình không có hòa đồng với mọi giới. Thành ra tâm tối.
Câu tiếp theo. Tại sao nó dùng chân điển hành pháp để khai triển và sử dụng khả năng của chính mình? Dạ anh Bảo, nghe anh Bảo nói thêm nha.
Đúng, và khi mà anh dùng chân điển hành pháp thì anh khai triển và sử dụng khả năng của chính mình. Còn những người đọc sách học về lý thuyết đó, phải dựa trong sự va víu chứng cơ trong cuốn sách nó nói như vậy thì không phải của hành giả. Cho nên hành giả phải lựa cái ngôn từ viết ở trong cái câu đó như vậy, như vậy, như vậy. Rồi chọn lập sắp đặt. Còn cái này, cái luồng điển, cái duyên nó tiến theo trình độ của mọi giới. Tất cả mọi người đây, lời nói tôi nói, mọi người có một phần hết. Không phải là duyên cho người nào. Mà mọi người tự cảm nghĩ nghe rồi, tôi có phần trong đó. Mỗi người có một phần. Trong cái bài giảng của tôi đi. Thì mọi trình độ phải đồng ứng. Mà mỗi tầng trình độ phải có sự hòa cảm như nhau. Mới thấy hành giả tu thiền, cái thức hòa đồng đã mở bằng cách. Đó, nó hòa với các giới. Đúng.
À, cái đó nói gì thức bình đẳng, anh Bảo nói thêm.
Thì thầy nói cái câu chó, thầy nói cái mình tu thì thầy có mở được cái thức hòa đồng. Cho nên tất cả nó mới đồng ứng. Tại vì cái luồng điển của thầy á, chân điển của thầy nó hòa với thể tất cả các giới, thành ra mỗi người nghe đều có phần hết, tại thầy đã thành đạt rồi. Thành ra khi mà thầy nói ra cái luồng điển của thầy á, mọi người đồng cảm ứng, mặc dù mỗi người một trình độ khác nhau, nhưng mà mọi người đều cảm ứng mà thấy mình có phần ở trong đó, là cái luồng điển của thầy nó đã đi tới cái thức hòa đồng, nó hòa được với mấy giới rồi. Thành ra mình tu mình không có mượn cái kinh kệ bên ngoài của người ta, mà mình dùng cái luồng điển để mình khai thác cái chính mình thì mình mới tiến được. Mình sử dụng cái khả năng của chính mình, chứ mình không có mượn cái độ bên ngoài. Cái bên ngoài là nó thuộc loại là ngoại cảnh rồi, nó không phải của mình.
Rồi câu tiếp theo ha. Tình thương của nhân loại trên mặt đất là thế quyền của Thượng Đế. À, tại sao ông thầy nói vậy nha?
Thành thật cảm ơn. Những người đi trước đã qua biết bao nhiêu sự gian lao mới giành được phần tốt đẹp ngày hôm nay cho anh em huynh đệ tỷ muội của chúng ta đồng hưởng và nói lên những gì chúng ta muốn nói trong sự thật và những gì chúng ta muốn tiến để tự giải thoát trở về với con đường bến giác vô cùng, và chúng ta biết rằng chúng ta không có bao giờ bị diệt nữa. Chứng minh trong hoàn cảnh của chúng ta từ Việt Nam ra đây, chúng ta người đi ghe kẻ chạy loạn đã tính số mạng chúng ta không được hiện diện nơi đây như ngày hôm nay đều đầy đủ trong tình thương và đạo đức của nhân loại. Tình thương và đạo đức của nhân loại mặt đất thì thế quyền của Thượng Đế đã tận độ chúng ta có yên ổn thương yêu trong xây dựng. Sự nhầm lẫn không nhiều thì ít chúng ta cũng có, kích động lẫn nhau rồi chúng ta tha thứ được, chúng ta mới thật sự biết thương yêu và tay nắm tay trong xây dựng, mà xây dựng trong thanh tịnh và sáng suốt. Trở về với thanh tịnh sáng suốt là sẵn có chủ quyền của chính chúng ta. Chúng ta có quyền thanh tịnh và sáng suốt. Không ai buộc chúng ta bỏ thanh tịnh và sáng suốt được, bất cứ chế độ nào ở thế gian này. Phải hiểu rõ đường lối này thì chúng ta mới được quyền sống trong lễ sống hiện tại. Dù rơi ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng được quyền giữ phần thanh tịnh và sáng suốt. Đó là cái vốn căn bản của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã tu và đã tiến, đã cảm thức, đã thấy rõ, đã nhận định đường lối tự hành tự tiến là một chuyện cao quý vô cùng. Hôm nay chúng ta vui trong một niềm vui thanh tịnh, không phải đọc.
Dạ, anh Bảo nói thêm tại sao nói tình thương của nhân loại trên mặt đất là thế quyền của Thượng Đế.
Tại Thượng Đế là thực hiện tình thương và đạo đức mà. Thượng Đế là cái đó là cái gốc gác, cái bản chất của Thượng Đế là thực hiện tình thương và đạo đức. Nghĩa là cái gì? Nghĩa là lúc nào cũng luôn luôn giúp đỡ và xây dựng trong cái sự thanh tịnh. Đó là tình thương, lúc nào cũng là thực hiện cái điều đó. Mà mình đó, nếu mà mình trở về, mình nắm được cái vốn đó, tại vì khi mà ông cho mình xuống đây, ông cũng đã gieo trong cái mỗi cái phần linh hồn cũng có cái bản chất thanh tịnh, cũng có bản chất thương yêu rồi. Nhưng mà xuống đây nó bị ô uế, thành ra nó mất đi cái vốn căn bản đó. Mà nếu mà bây giờ mình tìm lại được cái vốn căn bản mà mình biết sử dụng cái vốn căn bản nữa, là mình thế cái quyền của Thượng Đế, cái quyền thanh tịnh và sáng suốt, cái quyền tha thứ và thương yêu. Thầy nói cái đó là cái quyền tối hậu của một con người mà. cao nhất của một con người là cái quyền tha thứ và thương yêu. Thì cái đó là mình thế cái quyền của Thượng Đế rồi. Mình chỉ làm cái chuyện mà ông muốn làm, tiếp tay trong cái việc làm của Thượng Đế.
Cũng như thầy nói, tất cả những người mà đi từ trong nước ra đây á, thì nếu mà họ không có cái tình thương á, cái nhân loại trên cái mặt đất này thì mình không có sống được trên xứ của họ. Cho nên cái những người đó cũng đem cái tình thương đã đối xử với mọi người tương đương như họ đó. Cho nên ở đó cũng là một cái thế quyền của Thượng Đế đó. Họ đem cái tình thương để đối xử với người khác trên cái mảnh đất của họ. Đó cũng là một cái thế quyền ha. Như người ta tới nhà mình mà mình đối xử người ta giống như mình vậy đó. Nó có thức bình đẳng trong đây. Rồi tiếp theo ha. Nếu mà chúng ta muốn trở về với siêu cấp mà ôm cái phong kiến động loạn thì làm sao mà chúng ta tiến được? Rồi, bây giờ làm sao ha? Bây giờ mình nghe ông thầy nói kỹ hơn cái chỗ này nha.
Muốn hòa tan với nhau, muốn khai triển với nhau, phải đi sát với nhau. Đừng có đi xa nữa. Tôi nhắn hoài, tôi nhắc hoài, từ ở Việt Nam cho đến đây. Bỏ hết, bỏ cái thức đó. Nó ràng buộc chúng ta là không tốt. Chúng ta mở đi, để tiến. Tay nắm tay xây dựng, để tiến. Nó nhanh hơn, nó siêu hơn. Chúng ta muốn trở về siêu cấp mà chúng ta còn ôm cái phong kiến, cái động loạn trong nội tâm của chúng ta, làm sao chúng ta tiến? Bỏ hết. Lấy cái tâm thức thanh nhẹ hòa đồng, bất diệt. Điểm định quan của bạn là bất diệt. Lấy gì chứng minh? Bây giờ tôi chọc bạn, bạn giận rồi chút nữa, bạn nói, ôi trời, tôi giận bậy quá. Cái gì nhắc? Cái điểm định quan nhắc. Thấy chưa? Mà có hồi giận đó là cái gì giận? Lục căn lục trần giận. Mà ông chủ không nên thân, không biết. Lục căn lục trần ở trong thể xác này nó giận. Mà tưởng là mình giận. Thế là chặt mình nó giận nó làm chi? Là ông chủ khuyên đừng giận. Tại ông chủ không chịu ngồi vô vị trí của Ngài, mà hướng thượng hòa đồng với Thượng Đế. Mà phải thấy được cái cơ năng của Thượng Đế là tha thứ và thương yêu. Người cha yêu quý luôn luôn tha thứ và thương yêu. Thấy nghiêm nghị nhưng mà tha thứ. Lúc nào cũng tha thứ. Lúc nào cũng giúp đỡ. Lúc nào cũng xây dựng. Người mẹ cũng vậy. Cho roi cho vọt vậy cho thương con. Đánh một roi là mẹ đứt lòng, đứt tim. Không phải là muốn đánh con. Vì muốn dạy con mà thôi. Bất lực trong lý thuyết phải dùng hành động. Cho nên các người phải hiểu rằng cha mẹ là quý lắm. Trời Phật là quý lắm. Người đi trước luôn 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 luôn, luôn hy sinh và xây dựng cho những người đi sau. Không có lý do hại người đi sau. Chỉ có người mới tiến lên tâm ma ác quỷ thì nó phải học cái bài tâm ma ác quỷ soi bói người này, soi bói người kia, soi bói người nọ, rốt cuộc là nó ăn năn, lúc đó nó mới thức tâm. Nó mới thấy cái bản chất soi bói của nó là đê hèn và nó thức tâm. Cho nên nhiều người đi tu, biết tu là thật tu trong thanh tịnh, mà không biết tu là trở nên thị phi nói chuyện của người này, người kia, người nọ. Vạch tội người này, vạch tội người kia, vạch tội người nọ mà không biết tội của mình. Cái đó là loại thị phi. Phải nhớ chỗ này. Người tu cấm bất cứ giới nào, tôn giáo nào cũng cấm thị phi. Nhưng mà người nào đi vào con đường thị phi đó là họ sẽ thấy tương lai họ sẽ đi đến đâu. Càng ngày càng hung ác. Càng hung ác thì càng tâm tối. Càng tâm tối thì càng trượt. Tự hại mình mà thôi.
Hay quá ha. Rồi bỏ nói đi. Nói trơn à.
Nói hết trơn rồi.
Rồi anh bảo nói ngắn lại đi.
Thầy đã cảnh cáo mình rồi. Bây giờ mình muốn trở về siêu giác thì
Siêu cấp
thì mình phải trở về cái vị trí của chủ nhân ông của mình. Không có để cho mà lục căn một thằng nó lôi cuốn mình đi trong cái sự giận hờn đó. Không có đúng. Mình phải dùng cái quyền tha thứ và thương yêu. Giúp thương, chỉ biết thương yêu, giúp đỡ và xây dựng thôi. Hy sinh xây dựng thôi. Còn nếu mình tu mà mình không biết tu á, thì mình sử dụng cái tâm ma ác quỷ á, soi bói người ta, mà càng soi bói người ta, vạch tội người ta đây thì thêm loạn thôi. Nên thầy nói là cấm, là bất cứ tôn giáo nào cũng đều cấm thị phi, cấm mà chứ không phải khuyên nữa mà. Đây thầy nhấn mạnh là cấm, tại vì tương lai á, mình sẽ đi tới hung ác mà tâm tối mà trượt. Nên đã đi ngược lại cái con đường tu. Thường thường thầy ít có nói chữ cấm lắm, mà ở đây thầy nói cấm. Mà cấm thị phi, cái mà người ta mà dễ bị phạm vi phạm nhất, ở cái trường đời á, thì mình từ trường đời mình bước qua con đường tu, nếu mà mình không biết tu á, thì mình phải lại tái phạm cái chuyện đó thì nó không có tốt cho mình.
Rồi, cái câu tiếp theo là hỏi chứ thần thông. Thần thông là gì? Anh Bảo nghe kỹ nha.
Vậy thầy, con cũng biết là cái thần thông á, là chỉ là cái kết quả đương nhiên. Trong cái thời gian con tu tập, sửa đổi tâm tánh thì cái thần thông nó sẽ thể hiện đương nhiên. Thì trước sau con cũng biết là các bạn nội con đây, như con đây cũng có cái thần thông. Mà con biết cái thần thông là cái gì, thầy có thể giảng cho con cái thần thông như thế.
Thần thông làm cho riêng mới gọi là thần, là cái hồn chúng ta ra khỏi cái xác thì chúng ta mới thâm cảm cái nội tạng và hành trình sai hay là phải của chính chúng ta sửa mà tiến. Nhưng thần thông không phải là thần thông để đánh phép, thần thông để giết hại người, thần thông để hù hiếp người khác. Cái này chúng ta là mỗi đơn vị đều có khả năng khai triển thần thông. Mình biết chuyện mình, cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, chữ Phật là mình biết chuyện mình. Mà mình trì niệm như vậy nó thông rồi thì cái thần mình thông, mình thanh tịnh là mình thấy được những cái sai trái mà mình thiên thần.
Bạch thầy, thường chúng hẳn chúng con quay sách, như trong sách vở thì thường thấy nó bị vị Phật thì phải có thần thông phép tắc nhiều khi làm những chuyện. Như là Đức Thế Duyên là thời của ngài, ngài đã làm những phép lạ chữa bệnh nọ kia. Vậy chúng con muốn thấy chẳng hạn những nhiều người, tôi có con thì cũng lòng tin cũng có, nhưng mà nhiều khi muốn chả thấy thầy biểu lộ một cái gì để chúng con thêm mãnh liệt tin tưởng hơn.
Tất cả các bạn đến với tôi đều có thần thông hết mà các bạn lại không thấy thần thông. Tại sao các bạn nhớ ông Tám khùng? Và tại sao tới chơi với ông Tám nó lại vui hơn? Để tôi ở nhà tôi lại buồn. Các bạn thấy không? Các bạn buồn là cũng như đám mây đang che ngực các bạn, làm các bạn tối tăm. Mà khi các bạn nghe được âm thanh của tôi qua băng cũng vậy, qua lời nói của tôi, thì cái đám mây của các bạn phải vẹt mờ đi. Và thấy trong chỗ nội tâm nó sáng. Và thấy nó đang hành, và nó đang dũng, nó đang tiến. Nó lại càng thấy nó hơn. Nó thấy sự sai lầm nó hơn. Nó thấy cha ông này bữa nay ông rầy tôi quá. Hỏi thế cái đó có thần thông không? Nhưng mà cái thần thông nó không có bị bịp bợm, không bị gạt. Bởi vì thế gian quá phép quá nhiều, vẽ bù quá nhiều, rồi đi gạt gẫm chúng sanh. Đằng này không có. Đằng này trong thực hành để đạt được cái thanh quang. Mà khi các bạn đạt được cái thanh quang rồi, các bạn đi tới một nơi nào bực bội, nhưng mà các bạn hòa tan trong ý chí của bạn, rồi đối phương nó cũng được cởi mở, nó vui tươi, nó thấy nó thanh nhẹ. Nó nhiều câu hỏi, khi các bạn đến nhà tôi thì nhiều câu hỏi, kỳ này phải hỏi ông Tám đủ thứ, thằng cha này nói sao hỏi đủ thứ. Nhưng mà vô chập rồi thôi hết, quên. Tại sao quên? Tôi khôn mà làm sao tôi quên? Bạn nó cũng có cái thần thông ở trong đó mà không hay. Nhưng mà tại sao tôi phải làm điều này? Vì thế gian hay lừa đảo, hay bị bom. Chính tôi đã bị gạt ở Việt Nam rất nhiều. Tôi đứng giữa trời phá mây là tôi đã bị gạt. Bị xung quanh nó đi làm tiền người khác. Cho nên tôi bỏ điều đó. Nhưng mà tôi phá mây trong tâm thức của mọi người. Các bạn đang ngồi đây, có gì thắc mắc đối với tôi, một chập rồi các bạn sẽ hết. Chứ ở nhà nhiều chuyện lắm. Bữa nay tính đã hỏi nhiều chuyện lắm. Tới đây hỏi nếu không có. Cái đó nó cũng có thần thông. Nếu không có tại sao mà các bạn ngồi nghe vui vẻ và thích chơi vui với tôi? Tôi có bánh trái gì mời các bạn ăn đâu. Chỉ các bạn cho tôi ăn thôi. Tôi không có khả năng làm điều đó. Nhưng mà cái khả năng của tôi là làm sao chiếu trong nội thức các bạn. Làm sao nói chuyện với phần hồn các bạn. Để các bạn thấy rõ rằng cái con đường ta bà ngoại cảnh của các bạn làm lung lay tư tưởng của các bạn. Cho nên các bạn phải trở về với căn bản của các bạn, rồi các bạn mới thấy rõ. Thành ra có ở trong đó hết chứ không phải không. Nhưng mà cái văn minh bây giờ phải có cái gì chứng minh trong tâm thức. Cho nên từ ngày các bạn chưa quen tôi, rồi đây các bạn quen tôi, rồi các bạn thấy nó cởi mở nhiều quá. Tại các bạn không kiểm điểm. Vì sống ở đời nó hay tham, nó muốn nhiều hơn, nó muốn thành Phật trong một lúc,
nhưng mà nó không biết giá trị của ông Phật là thế nào. Từ cái khổ ông Phật mới đạt được hạnh phúc, từ cái gian nan ông Phật mới hóa giải được cái nghiệp trần. Cũng như chúng tôi bây giờ ở Việt Nam qua đây gian nan vô cùng, thì đây cũng có nhiều bạn đã khổ nhiều, buông bỏ hơn đây không, mới thấy rõ mình có cơ hội giải nghiệp. Giải nghiệp bây giờ đi đâu đây, tạo nghiệp nữa à? Mệt quá rồi, xem quá trình tôi đã có tiền có bạc khổ quá rồi, bây giờ không, bây giờ tôi phải trở về với tâm linh. Tôi thấy cái cảnh đời đời giải thoát, chính tôi hành để đạt tới sự giải thoát, thì tôi mới mượn đó để tôi đi.
Cái clip này nó dài lắm, anh Bảo, nó có một cái câu cuối cùng rất là hay. Để coi anh Bảo có nghe được cái câu đó chưa. Đó, bây giờ anh Bảo gom lại đi, coi anh Bảo nghe được cái câu đó không.
Gom lại thì bây giờ cái cùng băng thứ nhì, thầy thầy hai cái định nghĩa của thần thông. Cái thần thông theo cái ông trong cái băng thứ nhì đó, nói ông Phật là phải có phép tắc. Và ông muốn coi cái ông thầy mình, nếu mà ông thầy mình là Phật, cái phép tắc, cái thần thông của ông thầy là cái gì. Thì ông thầy mới giảng giải cho ông nghe cái thần thông của ông là cái gì. Cái thần thông của ông là ông phá được cái mây mù trong cái nội tâm của mình. Khi mà mình buồn bực, mình đến với ông á, là tự nhiên lát ngồi mình vui, mình thích được gần ông, mình thích cái sự thâm nhẹ đó. Cái đó là một cái thần thông. Cái thứ gì á, là khi mà mình đến với thầy, trước khi đến á, mình có rất nhiều thắc mắc, nhiều câu hỏi muốn hỏi ông, nhưng mà mình tới là ông đã đọc hết trong tâm thức của mình, là ông đã nói hết cái chuyện của mình mà thắc mắc rồi. Cho nên trong một cái băng giảng của thầy, trong một buổi thuyết giảng của thầy á, thầy nhìn cái hội trường á, là những người nào mà có thắc mắc á, thầy nhìn là thấy á, nè, thành ra nghe ngồi cũng có thấy câu hỏi của mình nó nằm ở trong cái bài giảng của thầy mấy chục phút đó, là thầy gom hết chuyện gì của người ta thầy giải hết. Cho nên trong một cái buổi đại hội mà cái buổi đầu tiên á, là thầy quét sạch á, là đến qua ngày thứ gì nó mới được thanh nhẹ là vậy. Không có cần phải nêu lên câu hỏi mà ông thầy ông nói thẳng với phần hồn mình được, ông chiếu thẳng ở trong cái nội thức của mình được, ông phá được cái đám mây bên ngoài, cái đó không có quan trọng, mà ông phá luôn cái đám mây đen ở trên đầu của mình để cho ông giúp cho mình sáng suốt, mình thấy được cái sự sai lầm của mình. Cái đó là cái thần thông mà cao siêu của ông Phật. Còn cái định nghĩa thứ nhất thầy nói mình muốn có thần lòng cho riêng mới gọi là thần. Thần là cái sự sáng suốt, mà muốn có cái thần đó là cái hồn phải ly khai bản thể, hồn phải xuất khỏi bản thể mới có thần, thần mới thông, thông thì mới hiểu được mọi chuyện mới kêu là thông, cái đó là thần thông. Cái đó là hai cái định nghĩa của thầy.
Hai ha, tới ba cái thứ nhất hồi nãy anh Bảo nói đó ha, là cái phá mây trong cái tâm thức của mọi người là một cái thần thông. Cái hai là cái phép chiếu trong nội thức của phần hồn của mình, đến khi trước khi mình đến là ông phá hết rồi, cho nên em nói ông chiếu ngay là ông giải hết rồi, cho nên khi tới đó là quên hết. Là cái thứ hai. Cái thứ ba, cái là clip đầu tiên ông nói, như nãy anh Bảo nói đó, lòng cho riêng mới gọi là thần đó, hồn ra khỏi xác khi mình hiểu được cái nội tạng. Thầy nói là thông cảm được cái nội tạng là mình hiểu thấu á, nhìn thấu được cái nội tạng thì cái thần nó thấy được, nó mới thông suốt ha. Cái thần nó thấy được, thần nó thông, thần nó mới thấy và nó thông suốt,
thấy cái sự sai lầm của mình,
thấy hết, có nghĩa là trở về với cái chân hồn rồi đó, thì cái người đó sẽ có thần thông. Mà trong ở ngoài đời nó cũng có cái thần thông, những cái khối địa tiên họ cũng có thần thông, cái thần thông thì khối địa tiên họ có nha, họ có cái phép của cái thần thông của cái đạo đó, nó có trong cái thần thông của đạo của cái khối địa tiên, họ vẫn có cái phép của họ, họ cũng gọi là thần thông.
Rồi đó ông Tư có phép thần thông gì?
Ông đó, ông đi đó, ông đi qua cái ông đi trên cái nón, ông đi qua cái sông đó, rồi ông đi trước ông thầy đó, ông có cái đỉnh đầu đó, có cái bươm đó.
Có cái buồm trên đầu ổng, không ai thấy, thành ra ổng đi nhanh lắm, ông thầy đi không lại.
Đi qua cái sông á, ổng đi bằng cái nón á.
Ổng đi qua sông được là cái đó thần thông á.
Đó là cái khối địa tiên họ có cái đó đó, họ có cái phép đó đó. Rồi, tiếp theo ha, câu này cũng hay nè. Tâm động thần tri. Đúng không Bảo, đó giờ cho anh Bảo nói trước á. Cho anh Bảo nói đó.
Tâm động là cái tâm mình nghĩ cái gì là ở bên trên người ta biết hết đó. Thành ra tâm động thần đi, tại cái đó nó thuộc về điển giới mà, nó nhanh lắm. Cái điển mình vừa động đó là bên trên ta bắt được liền đó. Thành ra khi mà mình niệm Phật á, mình niệm mà mình thành tâm tưởng đấng Di Đà, là mình động cái điển của đấng Di Đà, mà động ổng là ổng phải chiếu. Thành ra tâm động thần đi là vậy, mình nghĩ cái gì trong đầu là bên trên ta biết hết. Nhưng mà nếu mà mình niệm Phật mà mình thêm cái thành tâm, mình tưởng cái Đức Di Đà, là mình động cái điển của ổng. Mà động điển ổng á, đương nhiên không phải chiếu cái luật nó như vậy.
Dạ, bây giờ mình nghe ha.
Cho nên sự sáng suốt đó nó vô cùng. Cho nên các bạn phải nhớ rằng khi các bạn thấy cái này, khi cái nọ, các bạn được có cơ hội mở những sự thắc mắc của nội tâm và an ủi một phần trong cái cơ duyên tu hành. Và từ đó chúng ta sẽ tiến lên nữa và chúng ta phải đến vô cùng sáng suốt thanh tịnh. Lúc đó mới thật sự là tâm động thần trí, được cơ thể chúng ta hòa với càn khôn vũ trụ, hòa là một. Lúc đó chúng mới thấy rõ rằng Đức Thích Ca đã ngồi thiền ở dưới cây và tự ngài phát quang ra một hào quang trên đỉnh đạo. Cho nên các bạn đi làm vòng trong mình từ dưới chân đi lên, rồi rốt cuộc các bạn phải quy tụ ngay trụ đảnh trên bộ đầu. Lúc đó các bạn mới thấy rằng hình của Chúa, hình của Thánh có một cái vòng sáng ở trên bộ đầu. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta sẽ dù sử dụng cái vòng sáng đó. Nếu chúng ta là y sĩ, chúng ta sẽ sử dụng cái đó để truyền cảm cho người bệnh trong lúc ta đến gần người. Và sự cầu xin cho chúng ta có thể cởi mở được tâm linh của đối phương.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi hồi giờ con đọc thánh kinh nhưng mà con không biết ý nghĩa của hai chữ thánh kinh là gì. Dạ thầy cũng nghe thích gì.
Thánh kinh, chữ thánh phải hiểu cái chữ thánh. Chữ thánh là cái lỗ tai ngồi đây mà nghe tất cả. Cho nên khi mà chúng ta thành tâm đọc thánh kinh, nó vọng tới thiên đình trong cái tầm thường. Thánh là ta ngồi đây mà ta nghe. Cái kinh là cái thần kinh nẻo hấp, cái chấn động lực của bộ đầu của chúng ta tương đồng với chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên ta đọc thánh kinh từ từ mà nó sẽ mở động liền. Trên kia người ta nghe, người ta biết. Đừng có đứng ngồi ở đây mà chữ ông trời không nghe, nghe hết. Đó. Chữ thánh là một bên, nó là lỗ tai. Cái khẩu xuất ra nói, nhưng mà ở đây nó nghe. Mang cái thân xác con người, nhưng mà trong cái tâm của chúng ta có thể hiểu thấu thiên định, cũng như thiên định sẽ hiểu ta. Cho nên cái tâm ở đây là thánh kinh. Không có thể sử dụng thánh kinh bỏ chỗ ô uế, và không có sửa lời của thánh kinh mà phạm tội. Để hiểu cái chỗ đó. Cho nên nhiều người trong nhà thờ làm tới ông mục sư mà chưa biết giá trị thánh kinh. Nó quan trọng.
Cái clip này dài lắm nhưng mà rất là hay anh Bảo. Cũng như cái ý đó.
Cái định nghĩa hay ha.
Cái định nghĩa rất là hay ha. Khi mà mình đọc một cái thánh kinh đó, là bắt đầu động tới cái phía trên liền. Ha, động lên phía trên, cái chấn động lực của mình nó tương đồng với chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Ha, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là thầy cũng nói cái kia là cái chân tâm của mình hòa hợp với càn khôn vũ trụ, có nghĩa là động ở trên kia. Ở đây mình đọc là trên kia nó động. Cũng giống như ông Tư vậy đó, ông Tư ông soi hồn với pháp luân thường chuyển thiền định, là khi mà bốn đứa con mà tứ trụ hòa phân mà nó quậy trên đầu á, là động ở trên thiên đình liền á. Để sợ không? Có nghĩa là những cái pháp của mình á, những cái pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển của mình á, khi mình làm á là nó động nha. Nó động lên, cho nên tại sao anh Bảo nói khi mà cái clip mà thầy nói là niệm Phật mà động tới cái điển của Đức Di Đà là vậy đó. Khi mình nghĩ tới Đức A Di Đà là đụng tới cái điển của ổng liền. Cũng như ông thầy cũng nói, khi mà cái điển của bạn mà hướng về tôi là động tới tôi là tôi phải xuất hiện. Tôi có đó chứ đâu. Có nghĩa là động tới cái điển của họ, động tới cái phần trên là cái đó nó chấn động, nó hòa với nhau là mình có hưởng liền, tại mình không thấy thôi.
Tại mình không biết đâu.
Tại mình không thấy thôi. Chứ thật sự mình động nha. Mỗi lần mình cái soi hồn của mình, pháp luân thường chuyển của mình là đã động ở trên á.
Cái soi hồn thầy cũng có cách nghĩa. Là khi mà mình vô là mình có hai câu nguyện là mình đã câu cái điển rồi. Mà lúc mà mình soi hồn á là mình động điển á bên trên á. Thầy nói trong vòng 15 phút á, chư Phật chiếu cho mình nhiều lắm. Tại mình động á. Cái điển phóng lên mình động á. Thành ra chư Phật chiếu cho mình nhiều lắm. Thành ra thầy nói 15 phút là đủ rồi.
Dạ. Cho nên có khi á mà... cũng như thầy nói niệm Phật mà nghĩ tới thanh quang hay là nghĩ tới ánh sáng đó là cũng là một cái động đó nha, động tới cái sự thanh tịnh ở trên á. Cho nên cái những cái gì mình làm trong cái pháp này nó động ở phía trên hết.
Mình làm trong thanh tịnh nhưng mà nó động, nghĩa là mình làm cho nó động, phải không? Mà tự nhiên trong cái pháp của mình làm nó tự nhiên nó động tới, mà nó động trong cái sự thanh tịnh nhẹ nhàng, chứ không phải là động loạn giữa thế gian, nó khác.
Tức xe vô cái vậy, nó đụng vô, thật xong một cái
đụng là nó đạt tới, nó chuyển đạt tới đó, kêu là đậm. chứ không phải là động loạn nha.
Đụng vô đó, đụng vô nhẹ vậy đó.
Động đang ngồi ở trên, ông đang thanh tịnh, như tự nhiên cái đứa nào nó nghĩ tới ổng, cái động cái điện của ổng,
cho nên na chiếu lại liền,
phóng lại liền, là ổng giải tỏa cho mình điện ra. Mình yeah. biết động điện của ông Di Đà thì ổng chiếu cho mình nhiều hơn, mình sáng hơn.
Dạ.
Thành ra phải niệm Phật, tưởng tới ổng nhiều, tưởng tới vị Phật. Thành ra trong cái lúc mà mình luyện niệm Phật á, thầy nói mình phải tưởng tới một vị Phật nào cũng được là vậy. Hồi đó thầy nói là tưởng tới Đức Di Đà, sau này thầy nói tưởng vị Phật nào cũng được, tại ông nào ông cũng chiếu mà.
Thầy cũng có nói nhĩ tới ánh sáng thanh nhẹ hay là thanh quang cũng được hết. Thì người ha, thì theo cái căn cơ, cái thiên liên tánh của mỗi người. Rồi câu tiếp theo ha, cái câu này em cho nghe và cho xem hình ha. Cái này nói về chu lục. Cái chu lục là cái gì?
Làm cách nào phân biệt được xuất vía trong bản thể và xuất vía ngoài bản thể?
Xuất vía trong bản thể là nằm xuống ngủ mới thấy đi. Còn xuất ra ngoài bản thể là ngồi thiền, nhắm mắt thấy xuất ra đàng hoàng. Có đi, có về, đi được thì phải về được, kiểm chứng rõ ràng. Cho nên vô vi không có cho tin chim bao, thực hành để thấy, chứ không có cho tin chim bao. Chim bao là chậm tiếng rồi, thực hành để thấy đúng hơn. Cho nên càng làm pháp luân thường chuyển nhiều thì hơi thở chúng ta sáng, nhắm mắt thì toàn thân chúng ta sáng, cũng như cái chiếc neon sáng sao chúng ta sáng vậy, nó mới bằng lòng ngồi lâu được. Mà không có gục lên gục xuống, thẳng lưng ngồi thiền như vậy mới là đúng. Rút bộ đầu nó rút thẳng đi lên thì nó chỉ có thẳng lưng thôi, nó không có méo được. Bộ đầu chưa rút thì nó ngủ gà ngủ gật trong cái mê. Còn ta làm pháp luân thường chuyển khai sáng cái chu luật trong cơ tạng, nhâm đốc tương thông, nhắm mắt xuất phát đi lên rõ ràng.
Chu luật. Chu luật, chu luật. Đọc hoài cái chữ này khó đọc quá. Chu luật. Rồi, anh bảo hiểu chu luật. Nói đi.
Cái luật á, cái luật, cái chu luật cái đâu này, chu là nó quánh một cái dòng ở trong cái cơ tạng của mình. Khi mà mình làm pháp luân thường chuyển là cái điển của mình nó phải chạy một vòng. Mà muốn cho nó chạy mà nó khai thông mà nó sáng á, thì cái đốc mạch nhâm mạch nó phải khai thông nó mới chạy tròn được. Nhưng mà cái luật của nó là nó phải chạy một vòng. Ở bên trong này cái điển nó cũng chạy một vòng, mà bên ngoài càng không vũ trụ cái điển của diêu trì kim mẫu nó cũng chạy một vòng. Hai cái nó mới móc với nhau, nó rút cái trượt của mình ra.
Gọi là huệ tâm khai. Hai cái mà nó hòa với nhau, nó đụng vô là nó hòa, là nó sáng lên liền.
Khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, là mình đưa cái luồng điển được mình nó lên ngay đỉnh đầu á, rồi cái pháp luân thường chuyển của diêu trì kim mẫu nó cũng quấn một vòng tới đó, cái nó vớt cái điển trượt nó bỏ ra ngoài, mình giữ lại cái điển thanh. Thành ra kêu làm khứ trượt lưu thanh ở chỗ đó.
Khi mà hai cái vòng mà cái dâm đốc tương thông mà nó xoay đó, từ cái môi dưới lên tới cái môi trên đó, là cái dòng đó là gọi là cái chu kỳ đó. Thầy nói cái xích là cái dòng đó gọi là cái chu kỳ ha, cái luật của cái chu kỳ đó.
Okay.
Như thầy nói cái nhâm đốc nó phải thông đó, thì khi đó mình ngồi nó thẳng lên lưng. Nhưng mà thật sự khi mà cái đốc mạch nó thông, cái lưng nó cũng thẳng lắm nha. Với những điều kiện, ví dụ như mình cái điển mà nó hồi lại, có người cố ngồi thêm vài tiếng nữa hay là mấy chục phút nữa là cái đầu nó phải ngủ gà ngủ gật như nãy thầy nói đó, ngủ gà ngủ gục trong cái mê đó. Thật sự cái đó không có gọi là xuất đi đâu, cái đó chỉ gọi là ông thầy nói mình là khi mình ngồi thẳng lưng như một vị Phật ha, mình làm ông Phật chứ không phải mình làm ông gà hay là ông gục.
Thành ra mình ngồi thẳng cái điển nó mới xuất đi xa được. Còn mình ngồi gục là cái điển mình nó bị cắt ngang rồi, nó không có đi được đâu.
Tại mình ép á, tại cái lúc nó hồi lại rồi mà còn ép thêm á.
Mình ép sát rồi chứ đâu phải là mình thiền đúng. Mình đúng là phải ngủ giấc đi là thiền nhiều cử. Mình thiền không được lâu thì mình làm nhiều cử.
Cái điển nó hồi lại là không có thẳng được đâu, không cách nào thẳng được đâu. Tại vì lúc đó là cái đầu nó phải gục thôi. Tại lúc đó là ngủ rồi đó. Mà mình nghĩ là mình tưởng là cái điển nó đi, nhưng mà thật sự là nó không còn đi nữa, nó ngủ rồi. Đang ngủ.
Cái dòng đó mà nó mở, thầy nói nó cũng như là cái vệ tinh vậy, nó chạy vòng vòng hoài.
À, nó sáng lắm à. Cái đó là huệ tâm khai rồi đó. Cái huệ tâm trên đầu nó sáng lắm á. Rồi cái câu tiếp theo ha. Rồi được rồi, mấy câu này cũng dễ nè. Nghe hiểu hành tiến bình đẳng là mình có nói chưa anh Bảo? Chưa ha. Nghe hiểu hành tiến là bình đẳng. Rồi. Để em cái em để cái lúc share.
Thế gian này chỉ có một đạo tình thương và đạo đức. Mà chính mình không thương mình làm sao mình thương người khác? Tu là thương mình, sửa lại lập lại sự quân bình của chính mình mới là thật sự là tu. Thương mình mới thương họ, mới biết được giá trị của tình thương của bề trên đang ban chiếu ở chỗ nào. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây có điện điện chiếu, có phương tiện đầy đủ, do đâu? Do điện năng của trời đất hình thành. Từ lâu, từ bao nhiêu năm rồi, không phải mới đây không? Cái mới đây chúng ta hưởng là nó đã có từ bao nhiêu năm, kết tập từ bao nhiêu năm, cấu trúc từ bao nhiêu năm mới hình thành. Không phải là đơn giản đâu. Đại phước đức chúng ta mới được ngự trong cái chỗ ổn định như vậy. Và nghe những lời truyền cảo, phân giải trong tâm ta mà chính ta có khả năng tiến tới. Chứ không phải người truyền pháp độc đoán một người đâu. Trong ta có. Cho nên mọi người chúng ta là bình đẳng, nghe hiểu hành tiến là bình đẳng, không có gì biệt giữa sư phụ và đệ tử để uy hiếp tinh thần người khác. Đây là toàn là bình đẳng thương yêu trong xây dựng thực hiện cái đạo tình thương và đạo đức, biết mình biết họ, cùng tu cùng tiến, xây dựng cho chung để giải quyết đại sự chung tại thế gian đã và đang đau khổ từ bao nhiêu triệu năm không giải quyết được.
Dạ, Bảo nói thêm chút xíu chỗ này.
Nghe hiểu hành
tiến là bình đẳng.
Là bình đẳng là mình không có phân biệt ông thầy, tất cả là làm việc cho chung hết. Tại vì mình thấy là càng khôn vũ trụ tất cả đều là một. Mình phải có cái tinh thần làm cái gì cũng làm cho chung hết thì mình mới giải quyết được cái chuyện của thế gian. Còn mình không có dị biệt ông thầy, là mình không có phân biệt người này người kia, là mình không có làm được cái đại sự. Cái đại sự là cái gì cũng phải nghĩ làm việc cho chung, bề trên lúc nào cũng nghĩ là mình làm cái gì cũng phải cho cộng đồng. Mình sống là cũng phải nhờ cộng đồng. Mà bây giờ mình làm cái gì mình cũng phải nghĩ cho cộng đồng. Thì mình mới nêu cao cái tinh thần bình đẳng xây dựng đó.
Rồi, câu tiếp theo. Chúng ta đang tập tành đi lên để bỏ tánh hư tật xấu. Để coi em thầy nói gì ha.
Thầy trong một cái cuộc băng, thầy có nói rằng luồng điển của Đức Quang Thế Âm là luồng đi xuống, luồng điển Đức Di Lạc luồng điển đi lên. Con không hiểu là thế nào vậy, kính xin thầy.
Luồng điển của Quang Thế Âm là từ điển ban ơn, thương vô cùng, không nỡ giết một con kiến. Luồng điển của Đức Mẹ, Ngài lòng lấy cái lòng từ bi để quán độ chúng sanh, từ ác cải thiện, từ hung quá hiền. Đó là cái pháp vô cùng chấn động của ba cõi. Quán Thế Âm đi xuống để độ, hạnh hy sinh và đại nguyện của Ngài là đi xuống tận độ chúng sanh, chứ không phải đi lên bỏ tất cả. Còn chúng ta ở đây là đang tập tành đi lên để bỏ tánh hư tật xấu, chứ không phải bỏ tất cả nha, đừng nghe lộn. Bỏ tánh hư tật xấu, đang đi lên mà bỏ tánh hư tật xấu, mà trở nên một thiện nhân. Đêm nào ta cũng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm danh Ngài và muốn quán xuyến như Ngài, vì Ngài ở trong thức bình đẳng xây dựng tất cả chúng sanh muốn tiến hóa, lúc nào cũng sẵn sàng thường độ. Mà Ngài có một cái không thể cứu được bất cứ một người nào, còn chấp hay là mê Ngài không cứu được. Người nào hết mê hết chấp Ngài mới đem về, chứ Ngài không có kêu một ép buộc, chỉ từ quan thông độ thôi. Luôn 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 quán xuyến độ tha, không có từ bỏ một ai. Cho nên cả thế giới ai cũng nghĩ được Quán Thế Âm, thế Đức Mẹ. Đó là đường để đi xuống tăng độ ba cõi địa ngục ẩm xuống. Chứ không phải là làm tới Quan Âm là lớn, không xuống địa ngục, xuống cứu tất cả mọi người. Còn chúng ta bỏ tánh hư tật xấu để làm gì? Để làm cái hành động. tương lai chúng ta phải xuống đường một cứu người. Cho học đạo để làm gì? Học đạo để hưởng à? Để hưởng chúng ta phải học chi? Để độ, để cứu nhiều người đang trầm luân trong bể khổ này. Cái hành hy sinh và cái đại nguyện đó chúng ta phải có trong nội tâm. Cho nên các bạn thấy không? Từ mấy chục năm nay tôi nói đạo, nói 1 triệu lần tôi cũng nói. Rồi tôi mong người đó tự thức và tự đi, là đỡ cho tôi biết bao nhiêu người đau khổ trong tinh thần cứu khổ bao. Tôi không có nại hà, không có nghi ngại và không có sợ chết. Vì chân lý là chân lý đem cho mọi người, để họ biết cái của cải của họ và họ khai thác ra để họ tự hưởng tự kiếm. Cho họ không có sinh ra đâu. Nếu tôi chạy dạy họ đi xin tiền là làm phiền người khác, không, không dạy họ tự thức để buông bỏ cái tâm hư tật xấu, ham của ham tiền làm càng rồi bị đọa. Tôi không muốn mọi người bị đọa, tôi muốn mọi người tự cải sửa để tiến hóa mà thôi.
Rồi, bảo nó đi, cái này hay.
Câu hỏi gì? Là tại
sao? Hỏi là tại sao nó mình là
đường điển của Đức Quan Âm mà đi xuống, đường điển cái Di Lạc rồi đi lên phải không?
Không phải, hỏi là tại sao nói là chúng ta đang tập tành đi lên để bỏ tánh hư tật xấu.
À, tập tành đi lên để bỏ tánh hư tật xấu. Thì bây giờ cái luồng điển của mình hướng thượng á, là mình đang tập tành đi lên á, mà mình muốn đi lên được á, là mình phải cũng phải bắt đầu tập bỏ cái tánh hư tật xấu, và cái luồng điển mình nhẹ mình mới đi lên được. Thành ra mình mới, thầy mới nói là cái luồng điển mình phải hướng thiện á, kêu bằng di thiện tối lạc á. Thì mình phải hướng thiện, mình làm lành, đánh giữ, mình bỏ cái tánh hư tật xấu, mình mới là đang tập tành đi lên. Và mình bỏ không được cái tánh hư tật xấu của mình á, mình đâu có đi lên được. Mình nặng thế mà mình sao mình đi lên được. Cái tánh hư tật xấu là nó trì kéo mình mà.
Tiếp theo ha.
Ừ.
Tại sao đó cái xác là tạo sống sông mê? Dạ, anh bảo nghe hai cái này nha. Cái này có nói hoài á.
Cho nên nhiều người ở nhà thương, ở trong phòng mổ, được mổ, rồi đứng ở bên ngoài thấy bác sĩ làm việc cho mình. Cái đó có chứ, trong xã hội này có. Chế độ tự do đều thu băng hết rồi, có bằng chứng đàng hoàng. Con người có cái hồn, nhưng mà quên cái hồn vì bận rộn trong sự chăm chắc. Thì nên cứ ôm theo cái xác, tạo cái sống sông mê. Cái xác là tạo sống sông mê, để quét dọn ăn mặc sang trọng này kia, chứ là tạo cái sống sông mê cho thế gian. Rồi cái hồn không có, cái hồn là chủ thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên người ta tu thiền để trở về với thanh tịnh và sáng suốt, tự nhiên họ thấy cái hồn à, họ phải làm mới có. Bây giờ tôi phân tách là tôi đã làm, tôi đã thấy, tôi phân tách. Và quý vị nghe rồi quý vị thấy rõ. Sự hiện diện của quý vị không có ai chế được, không ai làm được, không có người nào sáng suốt chúng ta ra được. Thì chúng ta chứng minh là chúng ta phải không phải người ở đây. Cho nên nhiều, cho nên chúng ta tu phải cần nhất là lập hạnh để pha mê pha chấp, không nên mê và không nên chấp. Vì cái thể xác tham dục này nó có thể lôi cuốn chúng ta và tạo ra cái sóng sông mê, làm cho chúng ta buồn tủi đủ thứ hết. Cho nên chậm tiến và nghi kỵ, không chịu tiến gần vào đạt dũng theo ý muốn được. Cho nên chúng ta phải dũng tiến, phải xây dựng, bước qua bao nhiêu khổ cực, bước qua bao nhiêu đau đớn mà ngày nay chúng ta được thành tựu là do cái dũng khí của chúng ta phân. Cho nên
đừng có nhầm lẫn trong hình thù này. Hồn là chủ thế xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Cho nên ở thế gian họ lấy cái xác làm chủ cái hồn, cho nên tạo sông sông mê, con trai mê con gái, con gái mê con trai, rồi đâm thành loạn. Xã hội loạn các con thấy. Tôi thích, tôi yêu, mà yêu cái gì không biết. Yêu mù, yêu quáng, rồi đâm lên chết nhau. Thấy rõ. Đó, bây giờ cái tuổi các con đã qua rồi, cái tuổi trẻ nó lại đang yêu. Mà yêu không hiểu yêu cái gì. Khờ khờ, khao khao một cuộc đời. Rồi đâm lên, gánh lên cái nghiệp nặng. Không lôi thoát. Được than trời trách đất. Rốt cuộc chỉ gặt hái cái khổ mà thôi. Và mình hiểu được rồi, các con qua được rồi, các con thực hành cho đúng, rồi sau này các con sẽ dắt những cái phần đó, sẽ lâm vào cái cảnh như các con đã lầm.
Dạ, anh bảo đây ha.
Thầy thường nói mình đừng có lẫn lộn hồn với xác là tạo sống song mê, thì phải phân biệt ra hai phần rõ ràng. Cái phần hồn là chánh, còn cái xác này là tạm. Mà nếu mà mình cho cái xác này là chánh đó, là mình bị mê trong cái mê hồn trận. Mình thương, nãy thầy nói cái tình yêu, mình thương người này thương người kia, là mình thương cái bề ngoài, mình thương cái xác, mình không biết cái hồn, thành ra mình mê loạn. Rồi mình cái chuyện gì ở bên ngoài mình lo cho cái xác, không lo mặc áo mặc quần, là lo cái chuyện bên ngoài là lo trong cái mê và cái chấp. Thành ra lúc nào nó cũng gây cho mình động loạn, không có lúc nào mình được yên. Mà nãy thầy nói Quan Âm có một cái mà không có cứu được, là mấy người nào mà còn mê còn chấp là không có cứu được. Thành ra cái lẫn lộn giữa cái hồn với cái xác này, nó làm cho mình càng ngày làm như cái sóng sông mê nó dậy lên á, thì nó làm cho mình bị động hoài, không có bao giờ yên hết. Đã sống rồi mà còn sống sông mê nữa, mình đang đi trên cái sông mê mà mình bị sống sông mê nó nhồi nữa, là lúc nào mình trong cũng có trăm mê loạn vì cái ngoại cảnh mà mình quên mất cái phần hồn của mình.
Dạ, câu tiếp theo, không được cướp cái quyền của người ta. Nếu cướp cái quyền của người ta là đi xuống địa ngục. Dạ, mình nghe thầy nói nha.
Không có thể hiện bên ngoài, nhưng mà nguyên lý nó phải nằm trong bên trong của ông Thích Ca. Không phải là do phong những người đó rồi mấy người đó là thánh luôn, không được. Không có quyền làm như vậy. Vậy muốn vì những vị kia cũng như là ông Thích Ca mới là đúng. Do những vị đó là lê thuộc của ông Thích Ca không đúng. Sự công bằng của Phật Pháp không có đó, thấy không? Nhưng mà trong lúc chưa có trình độ, ngài có thể phóng điển. Như anh nói là trong này chuyển qua ra phong điện để độ cho những người trình độ còn thấp, cũng như tôi nói là phân thân làm việc trình độ đó cho tôi trình độ, trong trình độ này của tôi thức giác hơn trình độ kia, cho nó qua bên đó để hỗ trợ, để cho nó mở, rồi sau này nó phải trình độ như tôi mới là công bằng. Còn nếu tôi nói thằng đó nó trước nó giúp cho nó, bây giờ nó vĩnh viễn là đệ tử của tôi, không được, không có cái quyền nói như vậy, thấy không? Bởi vì thằng đó nó cũng là một vị Phật, nếu nó tu, cho nên nó bạn là đúng. Thấy rõ chỗ đó không? Bạn là đúng hơn. Còn trong lúc nó chưa có trình độ, như nãy giờ nói chuyện cái độ các cấp, mà trong này nó tự động nó xuất ra nó làm việc. Cao nó giúp theo cao, mà thấp nó giúp theo thấp. Thấy không? Chỉ giúp vậy thôi, nhưng mà không dám cướp cái quyền người ta. Cướp cái quyền là xuống địa ngục. Ông Thích Ca không có làm cái đó. Nhưng mà người đời họ tôn sùng ông Thích Ca, rồi họ nói đó là đệ tử ông Thích Ca. Đệ tử ông Thích Ca là ngon. Không phải, sai rồi. Mỗi người là ông Thích Ca. Trên ông Thích Ca có nói hằng hà sa số Phật, không phải một ông Phật. Phật đâu có độc tài, thấy không? Nhưng mà người đề cao Phật và tạo ra độc tài là con người mà thôi, con người bất chánh thôi. Cái ông Phật không có bất chánh, phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên chúng ta tu trong bình đẳng nó hay hơn.
Hay ha. Rồi anh Bảo nói đi.
Những lời tóm tắt là thầy nó nhắc lại cái tu trong cái tinh thần bình đẳng, là mọi người đều có một cái khả năng tiến hóa như nhau. Thì ông Thích Ca ông đi trước là ông độ cho những người đi sau, nhưng mà ông không muốn mọi người lệ thuộc ông, là ông muốn mọi người sau này cũng sẽ tự phát triển như ông. Rồi mà nếu mà mình tu mà mình chỉ cho người nào tu, sau đó cái người đó tu người ta phát triển người ta đi, mình nói người đó phản á, là mình cướp cái quyền tiến hóa của người ta. Mình muốn người ta phải lệ thuộc mình cho mình nói mới nói người ta phản, không để ý tới mình nữa. Mỗi người có cái cơ duyên nó phát triển thì nó tới duyên nào nó phát triển theo đó. Mình nói là người đó phản mình là tất nhiên mình muốn làm thầy, mình mới nói người ta phản mình, thì cái đó không có đúng. Cái đó là mình cướp quyền ta, cái đó tội nặng lắm. Mình phải tôn trọng cái quyền phát triển của mọi người, và mình trong cái tinh thần bình đẳng mình nói cũng như thầy nói, ông Thích Ca ông có muốn mọi người trở thành như ổng, do ổng đâu có muốn mọi người phải lệ thuộc ổng đâu. Còn mình tu, mình chỉ người ta tu, mình muốn người ta phải lệ thuộc mình, đó là mình sai đường rồi.
Mình nói người ta phản ha?
Mình nói người ta phản, là mình muốn làm thầy mới nói người ta phản chứ. Có gì bản hay đâu có gì phản đâu. Đồng hành mình đi trước, mình giúp. Mà có nãy thầy nói, ở trong người thầy nó xuất ra, nó độ mọi người theo trình độ của nó kìa.
Đúng rồi, độ các cấp.
Ở trong đó nó xuất ra nó độ các cấp ghê không?
là phần dưới ổng cũng sáng suốt ghê gớm lắm ạ.
Bạn Linh nó cũng làm dữ dữ lắm rồi chứ không phải còn làm á.
Khủng khiếp lắm á. Rồi tiếp tục ha. Tự thức, tự tu dấn thân vào cõi ma quỷ, cảnh nào cũng không sợ. Tại sao nói cái câu này? Bây giờ mình nghe ha. Câu này câu cuối cùng.
Kính thưa Đức Thầy, tại sao người xưa có nói kẻ học đạo như ngưu mao, kẻ thành đạo như sừng thỏ? Đức Phật Thầy Tây An bên Phật giáo Hòa Hảo cũng có nói bản đạo thì đông nhưng chở một xuồng dông, tức là cái xuồng nhỏ không đủ. Xin Thầy giải thích dùm cho con. Vĩnh Thụy.
Chính ở Việt Nam cúng bậc mê tín dị đoan, luôn luôn tưởng ông thần ở sát bên mình, thành ra ai cũng sống trong ỷ lại, không có tự thức và tự tu. Còn vô vi là ngược lại 100% những đường lối đó. Tự thức tự tu, dấn thân vào cảnh ma quỷ cũng không có ngán nữa, không sợ nữa, thì mình mới tiến lên Phật giới dễ dàng. Cái ma quỷ mình sợ làm sao mà ông Phật là cao hơn con ma, mà mình lại sợ con ma làm sao mà đời cha rằng mình gặp được ông Phật. Không sợ ông Phật, mình tu khai triển cái thanh tịnh thì thích hòa đồng nó có. Hai cái đương nhiên nó phải tương ngộ. Cho ông Phật là bình đẳng, không có ác ý. Phật từ bi bình đẳng, không ác ý. Tại sao mình phải sợ? Nhiều người đây vô chùa thấy hình ông Phật sợ, thét nó quen, làm thần kinh yếu, nghe Đức Phật là sợ. Nhưng mà không biết Phật là bình đẳng, từ bi, trong xây dựng. Cho nên nước Việt Nam khổ, nhưng mà tương lai người khổ hiểu được nguyên lý của nhà Phật là rất dễ tu hướng về Phật, và những người đó sẽ xây dựng cái đất nước tốt ở tương lai.
Dạ, yeah, Bảo nói thêm chút xíu chỗ này.
Nói là dụ gì?
Tại sao nói tự thức, tự tu dấn thân vào cõi ma quỷ, không có cảnh nào mình sợ hết?
Thì mình phải lúc đó mình mới có cái thức hòa đồng, mình có thức bình đẳng thì mình mới tiến tới Phật giới được chứ. Mình chứ nếu mà mình còn sợ ông ma, sợ ông Phật thì mình đâu có đi tới đâu được.
Dạ. Yeah. Đúng rồi, thầy nói là mình không có được kỳ thị đó. Không có kỳ thị xung quanh mà cũng không kỳ thị không kỳ thị xung quanh mình phải có cái thức hòa đồng. Tại cái bài này là thức hòa đồng, em nghĩ vậy.
Hòa đồng thức bình đẳng nó luôn luôn nó đi chung với nhau.
Cái câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng, em xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo và cũng cảm ơn quý bạn đạo. Nếu cái ngày nào mà thật sự mà nói tất cả những câu hỏi ở đây là đã được trả lời trước cũng ít nhất là 5 đến 10 câu hỏi mỗi ngày, tại vì đọc rất là nhiều nhưng mà thời lượng nó có hạn đó, cho nên đã trả lời riêng. Cũng xin cảm ơn quý bạn đạo đã đặt những câu hỏi này và để cho mọi người cùng học cùng tiến. Chứ thật sự nếu không có những câu hỏi này mà đào sâu một cái đề tài nào đó trong cái thư ngõ thì rất là ít và cũng không có cái gì để khai phát nhiều, tại vì tài liệu nó không có. Có khi mình anh Bảo cũng làm dữ lắm, lên được tiếng cũng hay lắm mà nó. Em xin kết thúc ở đây.
Cái chương trình vấn đáp này nó được có một cái là nó phong phú, nó đa dạng, đủ thứ cái đề tài hết trơn. Thành ra mình có nhiều cái mình nghe mà mình cũng không có để ý. Mà bạn đặt lên vậy đó, mình có cái dịp mình ôn chung lại đó, nó rất là quý không? Nhiều chuyện, nhiều người nghe mà nhiều người để ý đó, thì tự nhiên nó có những cái chi tiết mà hồi đó mình cho nó qua. Mình tưởng hiểu, mình cho nó qua mà thiệt ra mình không có bắt được. Mà bây giờ mình bắt được, mình hỏi á, là mình đã bắt được, là mình thấy cái đó là nó hay. Mà mình muốn đào sâu thêm á, là cái đó là mình giúp cho cái cộng đồng của mình được tiến hóa, là cái khóa học của mình được nâng cao cái trình độ. Thành ra cái đó rất là quý. Tại vì nếu không có những câu hỏi này, nhiều khi mình cũng đâu có thời giờ đâu mà mình nghe nhiều mà mình bắt được những cái chuyện mà mình bắt buộc phải đào sâu. Mình không nghĩ tới là phải đào sâu, mà ở đây mình đào sâu á, là mình được học nhiều lắm. Còn nếu mà mình gò bó trong một cái bài thư ngõ, nhiều khi có từng nói được, có từng cũng không có chuyện gì để nói nhiều. Này không có đề tài, không có tài liệu.
Tại thầy cũng nói hôm trước mình có cho nghe đó, là một bé 8 là tất cả các cõi, ba cõi đặt câu hỏi cho thầy trong lúc giữa khuya đó. Thầy có nói cái đề này, đề tài này em sẽ cho ra. Nhưng mà cái đó có nghĩa là những cái đề tài này á, thầy nói rất là cao, trong cái những cái thư ngõ rất là cao. Mình không có nói tới câu hỏi nha, mình nói chỉ những cái thư ngõ không, là mình đào sâu cũng là rất là khó rồi. Tại vì mình không có đủ tài liệu, cái thứ nhất. Và những cái từ trong thư ngõ đó, nó cứ lặp đi lặp lại. Trong mấy năm nay em thấy lặp đi lặp lại cũng bao nhiêu đó. Và em chỉ có bao nhiêu đó em nói hoài. Như chánh pháp hay là tịnh độ hay là thanh tịnh hay là nguyên lý, thì nó vòng vòng, nó đi vòng vòng vòng, cứ đi quay lại hoài. Mà em chỉ có bao nhiêu đó em lặp đi lặp lại hoài, nó không có cái gì khác hơn. Bạn đạo sẽ không có cái gì học nhiều hơn, chỉ có bao nhiêu và đi theo hoài thôi. Còn những cái câu hỏi này là đặt ra tất cả những cái gì ở trên internet, ở trên cái số đạo vô viên, người ta nghe được chỗ này chút, chỗ kia chút, người ta lấy lại người ta đặt. Và có rất là nhiều bạn đạo hỏi, cho nên đâm ra nó rất là phong phú, nó không có gói gọn trong một cái gì hết. Cho nên đâm ra nó rất là nhiều cái để mà mình nghiên cứu thêm. Còn nếu mà mình chỉ trong một cái câu, bốn câu hỏi, cái bốn câu thư ngõ, thì không có có cái nhiều tài liệu để mà giải đáp hết những cái câu ở trong cái thư ngõ. Mình cố gắng thôi, chứ thật sự mà làm maximum, mà làm tối thiểu hoặc là tối đa đó thì cũng không có ra bao nhiêu hết đó.
Ừ, khó lắm, tại vì khai thác bốn cái câu của thư ngõ khó lắm. Mình nhớ mấy năm về trước đó, mình đọc rồi cho qua luôn rồi, chứ mình không có hiểu cái gì mà mình nói được cái gì ở trên đó. Mình nói cái gì cho nó có thể giúp bạn đạo khai mở. Khó lắm chứ không phải vậy. Mấy năm đầu nhớ, mấy năm đầu đọc cho qua luôn, không hiểu gì.
Dạ, từ khi mà em học Kinh Bảo cách đây gần 6 năm rồi, em nghĩ vậy cũng 6 năm rồi đó. Thì cũng bao nhiêu cái bài đó nó quay trở lại, em thấy nó quay trở lại.
Quay trở lại. Với lại trong mấy cái chữ đó thầy cũng xài, mấy cái chữ nó cao mà thầy ít có xài với thế gian nữa, nhiều chữ. Thành ra dạ. Nhiều cái đề tài thầy nói chuyện trên trời không à, mình cũng có.
Mình không có đủ cái tài liệu để mình giải hết những cái câu đó. Mình chỉ hiểu theo cái trình độ của mình thôi, chứ cái tài liệu thì nó không đủ.
Còn mấy câu mà vấn đáp của thầy thì thầy đã hỏi rồi. Thầy muốn giao cho mình cái gì thì thầy đáp rồi. Thành ra mình đọc mà mình không có thắc mắc gì á. Thành ra cũng đâu có gì mà để khai thác thêm trong mấy cái khóa khác. Mà nếu mà bạn đạo không có đặt thêm câu hỏi trong cái vấn đáp của thầy á, thì mình cũng có gì để nói thêm. Thầy giảng đĩa rồi, ngoại trừ có những cái từ nào bạn đạo không hiểu hay là những cái gì mà thầy nói trong cái kệ mà bạn đạo không hiểu thì mình mới khai thác được. Cho nên vì lý do đó tôi cũng có, mới đây tuần này tôi cũng có khuyên các bạn đạo là mỗi tuần nên trước khi mà vô cái khóa học trao đổi á, thì nên đọc trước cái tuần báo phát triển điện năng đi, coi thư ngõ thầy nói gì, mà coi trong những cái câu vấn đáp, 7 câu vấn đáp đó, nó có cái điều nào mà muốn đào sâu thêm không, muốn học hỏi thêm không, thì lúc đó mình mới có coi dịp đào sâu. Chứ nếu không thì tôi cũng đọc sơ qua rồi qua thôi, chứ không biết nói gì thêm.
Nha, có thể mà đọc trước rồi đặt câu hỏi gửi trước và cho anh Bảo buổi sáng thứ 6, sáng thứ 7 cũng được, rồi em ở đây em tìm tài liệu cũng được. Còn nếu không thì tuần sau lại trả lời.
Thì có cái gì thì các bạn đọc đi, chứ không phải là mình tới đây mình nghe không, nhưng mà mình ở nhà mình cũng có thể tự nghiên cứu coi cái gì mình hiểu được, cái gì mình muốn đem ra để anh em cùng nhau mổ xẻ thì cứ ghi ra, không muốn ghi trong thư ngõ cũng được, muốn ghi trong một bé 8 cũng được, muốn ghi trong băng cũng được, bất cứ cái câu hỏi nào trong đề tài nào cũng giúp cho mình khai mở tâm trí hết.
Dạ, anh Bảo mở mic, anh Bảo quên mở mic.
Mở rồi mà.
Dạ, trời, cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise. Rồi, bây giờ mình qua cái phần thư ngõ nha. Tuần này thư ngõ có đề tài là bài học triền miên cần thanh tịnh, chân hồn tự giác rõ hành trình, thật thà chất phát quy diền mối, thức giác trần gian tự rõ mình, Đương Sĩ Hằng. Tuần này thì cái tựa đề là bài học thì chắc dễ khai thác à. Ai cũng có bài học hết. Bây giờ có bạn đạo nào muốn đóng góp cho vui không? Bài học, xuống đây học cái gì, bài gì, học cái gì? Học bài rồi có cái gì khác? Học bài ở đâu? Trường học của mình là ai? Ai dạy, ai ra bài cho mình?
Anh Bảo, bài học từ đâu tới anh Bảo?
Giờ bài học từ đâu tới? Bây giờ hàng ngày thầy nói học triền miên là mình xuống đây là mình là học viên của càn khôn vũ trụ, phải không? là mình xuống đây là mình học triền miên, là lúc bài nào cũng phải học á, rồi bài ai ra bài cho mình. Đó, giờ có ai muốn đóng góp không? Ai ra bài cho mình, mà cái lớp học của mình nó nằm ở đâu? Cái lớp học chánh của mình nó nằm ở đâu? Và ai ra bài cho mình?
Em thì em hiểu là những người xung quanh mình là cho mình bài học, nhưng mà bài học chánh ở đây em chưa biết.
Thì đúng rồi, những người xung quanh của mình đó là ra bài cho mình. Những người mà mình đối diện hàng ngày á là mấy người đó đang ra bài cho mình. Rồi cái thầy, người thầy chánh mà ra bài cho mình là ai? Thường thường á
là chồng vợ của mình.
À đúng rồi, vợ chồng của mình á là thầy của mình. Mà mình đăng ký đi học vào lúc nào? Mình
đăng ký đi học lúc kết hôn
á, là ký giấy, ký giấy là phải đi học đàng hoàng, học tới cùng nha, không có được bỏ lớp. À bỏ lớp là cái thầy nó học trò làm biếng, học trò làm biếng không chịu học mới bỏ trốn, là học trò làm biếng. Thành ra mình ký giấy đăng ký đi học, thành ra mình phải học tới cùng. Cái đó là cái thầy nói cái khuôn khổ gia đình đó là một cái cơ cấu rất tinh vi của Thượng Đế, nó đáp ứng cho mọi trình độ, mọi hoàn cảnh, mọi duyên nghiệp để cho mình thức hồn mình. Thành ra cái đó nó rất là hay, mà nó biến chuyển, nó linh động vô cùng, nó sinh động lắm. Nó không phải đứng một chỗ, hoàn cảnh gia đình là hết chuyện này tới chuyện kia, hồi trẻ khác, hồi lớn tuổi trung trung khác, mà tới hồi già nó khác, nó đủ hướng, nó biến chuyển không ngừng nghỉ, tùy theo để giúp đỡ cho cái tâm thức mình nó quan trọng. Mà ở trong cái môi trường đó, người thầy, người này là thầy người kia là thầy người nọ, người chồng là thầy của vợ, vợ là chồng của thầy, tất cả đều là ân sư. Mà ân sư á thì lúc nào nó mới ra bài, khi nào nó mới có bài, thì ân hai vợ chồng sống nhau nhưng mà khi nào nó có bài, khi nào nó mới ra bài và khi nào mình phải trả bài. Khi nào có bài mà khi nào trả bài. Ở dưới thế gian cái gì nó ra bài cho mình, ngoài mượn qua cái ân sư của mình là chồng hay vợ hay con của mình đó, thì lúc nào nó ra bài cho mình?
Lúc không vừa lòng nhau.
À lúc mà lúc... có chuyện, lúc mà có chuyện phải không?
À.
À. Hoàn cảnh, cái hoàn cảnh đưa đến.
À, hoàn cảnh nghịch cảnh á, thì lúc mà nó có chuyện á, mới lúc đó nó mới lòi ra cái tánh người này tánh người kia, lúc đó nó mới cái sanh chuyện. Là lúc mà bình yên thì không có gì, lúc mà không có sóng gió gì hết trơn thì nó yên lắm, hai người vui vẻ lắm. Nhưng mà khi mà có chuyện á, là có nghịch cảnh á, là có chuyện á, là mọi người nó ra một bài, nó ra bài cho mình. Rồi bây giờ mình ra bài rồi bài con rồi bài chồng, rồi lúc đó mình phải học bài, phải không? Mình học bài gì mà mình trả bài gì?
Học bài nhẫn nhục.
À học bài nhẫn nhục, học bài nhẫn nhục. Thì cái bài đó là cái bài chánh của mình ở thế gian, là mình học bài nhẫn nhục, học bài nhẫn nhục. Mà mình phải giải đáp bài toán như thế nào rồi lúc đó nó mới đúng. Thường thường thầy nó phải giải đáp bài toán nó như thế nào nó mới đúng.
Tha thứ và thương yêu.
À, tha thứ và thương yêu, rồi mình đưa nó về đâu?
Về con số 0, về con số 0.
À, cái đáp số nó phải là trở về 0 nó mới đúng. Lúc đó nó mới trở về yên, nó mới là gọi là đáp số được. À, thì hoàn cảnh là ân sư nè, nghiệp duyên nó cũng dạy mình học nè. Tất cả đều nó dạy mình học hết trơn. Nó dạy mình học triền miên, mà ở thế gian mình cũng học, mà mình đi ra khỏi cái thể xác này mình cũng học, cái giới nào mình cũng phải học, lúc nào cũng có bài học và lúc nào cũng có thử thách. Giờ để cho các bạn đạo nghe cái băng này chút xíu nha. Cái băng này nó hơi dài nhưng mà thầy gom gọn trong vòng 9 phút nha, nhưng mà nó rất là hấp dẫn, nó đầy đủ hết cái chuyện ở động á. Anh nghe cái băng này nó cũng đầy đủ lắm. Và bài học
cho nên người đời biết chắc người ta mà không biết chắc mình, cho nên nó gây lộn vợ chồng gia can, biết chắc người ta không biết chặt nhảy vợ lỗi đấy, chặt lộn lộn sổng sổng, cho nên đi lên trên cao rồi dòm xuống chỉ có thất cười. Chuyện quan trọng trả thở ông ta nghĩ coi, nó là tam lễ lục lễ rồi, nó cúng nhà ông ngoại bà ngoại tôi, ông nội bà nội tôi, rồi nó mới rước tôi về nhà. Rồi bây giờ nó chửi tôi vậy, ông Tam nghĩ sao đó? Thấy không? Tôi thấy nó bị kẹt không? Nha, thấy nó chưa phát triển, chuyện nó cũng tới thưa. Thưa rồi mình được cách nghĩa gì thân quả, được cách nghĩa gì, đời là gì, đời là học hỏi. Còn nếu người kia nó không ra bài, hết bài rồi đâu có làm vợ chồng nữa. Phải không? Lâu lâu ông chồng ra bài, bà vợ cố gắng thiêu thủ đi. Lâu lâu bà vợ ra bài, thì ông chồng phải cố gắng hiểu đi. Chứ còn nếu mà vợ chồng không khơi lộ, không có bài vợ được, mở trường làm gì vậy? Bộ ông trời ông ngu á. Ông mở trường để dạy hai tâm linh tiến hóa. Ông dắt hai đứa con ông về ngược nguồn cội, mà ông mở trường mà ông ra bài được, con ông làm sao học? Phải có bài. Gia đình nào lịch sự ra nghe nói nó vợ chồng thương yêu mà vô giường là gây, nằm trong đóng kín cửa cũng xù xì ra. Bởi vì bà vợ nó phải ra, nó xẹt điển là anh phải làm bài.
Ai ngờ phải xù xì.
Ban đầu đặt cái thương yêu là bằng lòng đi học đó. Vô trường thì phải trả bài chứ không đi anh ấy được học rồi thôi. Cái hồi mà bác bạn xui vặn ngược, cái hồi nó mệt cũng phải học. Thầy giáo dạy mình ý hết á. Nhưng nó nói hai vợ chồng nó thấy nó văn nho lễ độ gia giáo này kia kia là tốt, nhưng mà nửa đêm nó xìu xì mình đâu có biết, nó gây lộn. Ở đời kia mình gây lộn mà thượng đế là bài học, tụi nó phải trả bài. Không trốn tranh vô bắt đầu thương yêu là bắt đầu bây giờ mình đăng ký đi học, học thì phải có bài, không có nói gì hết. Tôi nghe hiểu rồi đó, sau này nó nhiều vấn đề tự hỏi đó là mày đi học thì mày phải có bài, có bài làm sao nên à, thương yêu là đăng ký xin đi học đó. Nhiều đứa học trò lớn lên nghe này, anh nó được đi học, nó không đi học nó tức quá, cho con đi học. Học cái hồi mà làm toán là anh mệt đó. Đấy không? Thì vợ chồng cũng vậy à, thương yêu kêu mà bằng lòng đăng ký đi học à, rồi về vợ chồng có cãi vã đó rồi bài học mới. Thế nên ông quán đâu có sửa chuyện gia đình, khuyên đi về thôi chứ không có sửa. Rồi để con ra cũng bài học quá, sự liên hệ hàng ngày là đều bài học mới, không vô trường phải cả bài. Rồi nói hai vợ chồng ông được tu mà tu cũng cãi với ông tu. Ông trời cho cãi, được cãi lý để học và tiến hóa. Tôi mà cũng cãi à, nó còn TAI nặng nữa, cũng là chữ tại đó, đặt chữ tại đó, tại anh hay là tại em, có nhiêu đó mà cãi, có bắt đầu từ chữ tại mà thôi, có gì hết. Có chữ tại mà cãi à, cãi là học, học phải trả bài. Ở trong trường mà không, ông trời cũng lập cái trường mà không cho bài vở thì đâu có thành cái trường học. Khi mà hiểu được ông trời sắp đặt cho mình, rất tinh vi. Cho nên chấp nhận để học, mà học rồi thì vui. Bạn học vui với nhau.
Không tại cặp nào. Thầy sao gọi là trả bài, sao là
buộc
bài.
Ờ, đó, trả bài nữa. Trả bài ha. Cái không cái chuyện ở đâu của người ta. Thấy không? Rồi ông chồng ông đổ lỗi cho mình. Thật tức không? Ông ra cái bài đó. Thấy không? Mà nếu mình là người tu, mình mới chấp nhận rằng cái bài này của ông trời sắp đặt cho tôi học. Học cái gì đây? Học cái nhẫn. Thấy không? Bây giờ tôi làm vợ, làm mẹ, mà tôi thiếu nhẫn nó mới có bài mới cho tôi hoài. Còn nếu tôi hoàn toàn nhẫn á, nó ra bài khác. Cái này nó khi không nó đổ thừa tôi. Tức không? Thấy không? Nhưng mà nếu mà tôi tức á, tôi là người thiếu nhẫn. Tôi học chữ nhẫn mà. Bây giờ tôi phải trả bài. Tôi học cái nhẫn. Trả bài là thế nào? Người ta chửi tôi cười. Thấy không? Tôi mới diễn đạt cái sự họ chửi tôi không phải sai lầm. Thấy không? Anh chửi em rất đúng. Vì em muốn có những bài học như thế này. Nhưng bài học bữa nay đã đến với em rồi. Em phải trả bài cho anh biết rằng chữ nhẫn này càng ngày càng sáng suốt. Phải nhẫn mới kết luận được cái bài vở này. Nếu không nhẫn là không có trả bài. Thấy chưa? À, thì cái bài kia ông thầy kia ông vui rồi. Ông nói thật là hay quá. Có em, anh mới học luôn nữa, chị nhận.
bây giờ mới thấy rõ cái lỗi của anh. Không? Đó, khi mà trả bài, trả bài là nó quân bình hết đôi lưỡng, hai phương diện phải quân bình, hai bên phải thông cảm khi mà trả bài. Còn hai bên chưa thông cảm là bài chưa trả, còn giận, tính quá, tính không nghe, tức quá, còn chưa trả bài. Thấy chưa? Có nhiều người trả bài 3 năm mới trả xong một bài học vợ chồng. 3 năm á, còn để trong này, chưa trả, còn cấp, trả xe. 3 năm chưa có minh. Bây giờ cứ kéo ra biết bao nhiêu bài vợ. Mấy năm trời, chưa có xong trả. Mình thấy mình làm biếng không? Thấy mình làm biếng. Thầy học trò không có ngoan, làm biếng. Có trường không chịu học. Vợ chồng là trường học. Trường học giáo dục siêu đẳng chứ không phải tầm thường. Tức chồng mà bỏ đi tu là trường học siêu đẳng. Mà tu rồi thì muốn trở lòng lại, mà biết được chân cha lành rồi, thấy mình học trò làm biến bỏ chạy. Thấy học trò làm biến bỏ chạy. Nếu mà hồi đó mình học mà mình thông cảm cho hai bên rồi, bây giờ mình mới là cứu nhân độ thế. Cho nên bà Quan Âm thì kính bà học thẳng trong chùa. Chứ không người ta đã gieo quả cho bà mà bà cũng nhận. Bà học là bà phải nhận. Bài vở bà không thắng bà làm. Bà niệm Phật là bà học nhận. Cho nên bà niệm Phật niệm tới giờ phút cuối cùng chỉ nhận bà đạt thành, bà mới tiến tới cái chức vị từ bi. Thấy chưa? Mình ở trong gia đình chỉ học có chỉ nhận mà tới bây giờ không chịu học. Nha. Rồi có nhiều người vợ đi thưa chồng mà chồng đi thưa vợ. Thưa với bạn bè đó là thưa với ông trời. Nói trời ơi, ảnh sao mà ảnh khó quá. Rồi tại sao bả sao lúc này bả khó quá. Đi thưa với bạn bè là thưa với ông trời. Đó. Bạn bè là ông trời á. Nào. Mình học trò làm tí. Có gì đó. Thế là rốt cuộc không có. Thấy nó nhiều người nó hung hăng lắm. Nó chửi vợ nó. Tao mà tiếp tục tao lấy mày. Cũng như tao lấy mẹ tao. Nó dám nói vậy đó. Chính tôi là chứng kiến nhiều gia đình dám nói cái câu đó. Rồi coi sao, bữa sau rồi cũng hay. Cho nó vậy cho dẫn mẹ đi chơi sao. Không biết tại sao mà cái miệng tôi nó nói kỳ. Nó không thấy cái bài học của nó không? Nó không thấy bài học của nó. Làm sao nó trả bài? Trách nghĩa cho nó hiểu. Trả bài thì cái tâm nó an, tư tưởng nó quân bình, thấy không? Hai bên nó hòa học. Rồi bài vỡ xong, diễn class rồi. Có gì lộn xộn nữa. Thì nó thấy gia đình nó là thiên đàng. Gia đình nó là gốc tình thương. Không? Gia đình nó là nơi cởi mở và dìu dắt những tâm linh đang bị chôn vùi trong sự động loạn. Thấy chưa? Cho nên mình phải xây dựng cái gia đình tốt. Để cứu sinh. Bởi vì mục đích mình lập hạnh cứu sinh. Mục đích mình muốn tơ binh giác và ảnh hưởng mọi người tơ binh giác. Thì tại sao đồ khí của mình có mình không áp dụng? Mình không khai triển. Nếu mình khai triển là được à, nhưng mà rất khó. Phải hết sức kiên nhẫn mới học được.
Rồi. Xong rồi cái này, cái clip này thầy gom gọn đầy đủ hết trơn ha, bài học trong gia đình vợ chồng. Thì cái những người mà không có vợ chồng thì những người anh em bạn bè xung quanh xã hội cũng là những người ra bài cho mình, những người đối diện với mình là những người ra bài cho mình trong cái định luật kích động và phản động để giúp cho mình đắc tâm. Rồi con mình nó cũng ra bài cho mình. Mình đã tất cả những cái gì nó là cái nghiệp lực này nó ra bài học cho mình. Bởi vì triền miên khi mà mình giáng lâm xuống thế gian học bài thì sanh ra làm con người từ nhỏ cho đến chết là không biết bao nhiêu bài học. Thì mình phải cần bài học triền miên, cần thanh tịnh. Mình không có cái sự thanh tịnh nên là mình không có cái sự sáng suốt. Thành ra thầy nói cái vốn căn bản thanh tịnh và sáng suốt là mình phải trở về, mình nắm vững thì mình mới thấy rõ cái bài học. Và mình có mới có đủ cái sáng suốt để mình học nhẫn, học nhịn nhục để trả bài cho mình. Thầy nói trả bài nãy thầy nói là hai bên phải thông cảm, hai bên phải hòa hợp, phải đi tới cái sự quân bình là mới kêu là trả bài. Còn nếu không là cái bài mình cắt gốc chưa có giải quyết, nó còn kẹt, nó chưa có giải quyết cho hai bên, thành ra nó chưa có thông. Thành ra bài học triền miên cần thanh tịnh. Có ai muốn thêm gì câu này không? Elise có muốn thêm gì không?
Tại cái clip dài quá. Thôi để khi khác
này. Khi khác ha. Chân hồn tự giác rõ hành trình. Chân hồn. Chân hồn hồi nãy mình có nói trong mấy cái câu vấn đáp là cái chân hồn là cái hồn ở trên hư không đại định của mình đó. Tự giác. Nó rõ cái hành trình. Biết rõ cái hành trình từ ngày mình lìa Thượng Đế mình đi xuống đây như thế nào và mình vòng trở lại nên cam go như thế nào, nó khổ cực như thế nào, những cái sự dày công như thế nào mới trở về được cái ngôi vị của chân hồn. Thành ra chỉ có cái chân hồn nó về đó rồi nó mới rõ được cái hành trình. Các ai muốn thêm gì câu này không? Thật thà chất phát quy diền mối. À, tại sao mình phải cần thật thà chất phát mình mới quy diền mối? Quy diền mối là đi đâu? Quy diền mối là đi đâu?
Trở về nguồn cội, nhưng mà thật thà chất phát là chắc là phải thực hành đứng đắn phải không anh?
Thật thà là cái bản chất của mình nó thật thà là có sao nó vậy, có chén nó chén. Thầy hay thường dùng cái đó, có chén nó chén, có bát nó bát. Mình không có được màu mè, mình biến chế, mình pha thêm chuyện này để mình che lấp cái sự thật. Là có sao nói vậy, chất phát là mình rất là ngây ngô, rất là thật thà. Mình cũng như mấy cái người ở vùng quê miền Nam, họ rất là thật thà chất phát. Có sao nói vậy, họ nói dối không được. Hỏi họ là họ nói tẹt ra hết à. Không có, còn cái người mà tính toán, người ta nói à cái này không biết có nên nói không, hay là mình nói khác chút xíu đi, mình nói ra nó ăn cắp nghề của mình hay làm gì. Nhiều người buôn bán hay vậy, ta nói không có được nói, thì nói nó ăn cắp rồi mình mất, rồi mình không có nghề, mình không đi làm ăn không được đó. Nó mất đi cái sự thật thà chất phát. Còn thường thường ta nói mấy người ở miền lục tỉnh ở Việt Nam đó, thì họ rất là thật thà chất phát, hỏi gì trong lòng họ nói hết à, không có giấu được.
Cái đó cũng có lợi mà cũng có hại. Từ đời là hại à.
Thì đối với đời là nó hại lắm. Nhưng mà ở đây thầy nói về cái đường tu. Cái đường tu mình phải thật thà chất phát, chứ không phải là nói về đường đời, phải không? Thật thà chất phát là cũng như mình tu đạt được tới đâu mình nói tới đó, mình không có nói hơn. Mình đi tìm sự thật, mình phải sống với thật, cái thật chất của mình, chứ không phải mình sống với cái sự mà mình che giấu cái sự thật, cũng như mình che giấu sự sai lầm của mình. Đó là trình độ mình không có, mình nói mình có trình độ là mình thiếu cái thật thà chất phát trong đó.
Còn cái thật thà chất phát thì hay nói cho bà Tám á, em mới làm cái clip có nói về bà Tám có chữ thật thà chất phát.
Còn Eli nói cái chữ thật thà chất phát ở ngoài đời nó hại chỗ nào đó. Nói
à. Ông thầy nói bà Tám á, là cái người ta lại nói là cái chị đó không có nói tên ha, nữa cái clip sắp ra mọi người sẽ thấy. Chị nói nếu mà con lại con nói xấu mẹ con á, là nói rằng nãy á, con nói người đó vậy đó, con trốn ở đây vậy đó, thì con đừng có thầy bà Tám đừng có nói con ở đây. Thì hồi người kia lại nói con này nó nói tôi là nó trốn ở đó, đừng có nói nó ở đây.
Dặn
tôi vậy mà cảnh sát tới thì mệt. Đó là hại đó, đó là hại đó.
Phải không? Gây sao trộn hả?
Gây sao trộn này. Trốn rồi, tại đó trốn thì nó cảnh sát tới, đừng có nói nha. Và tám anh em ra bà nói hết trơn.
Dặn bà đừng nói, mà bà nói bà còn nói nó dặn tôi đừng có nói.
Cảnh sát bắt á là cái là hại.
Ra là mình thiếu sáng suốt á, tại mình không biết cái gì có hại, cái gì cần nói rồi cái gì không cần nói luôn. Nhưng mà mình khi mà mình cần nói mình nói ra là mình nói thật thà, còn mình thấy không cần thiết nói mình không cần nói, không có ai bắt buộc mình phải nói. Nhưng mà khi mà mình nói thật thà, chứ không phải là cái gì ai hỏi cái mình cái gì mình cũng phải trả lời. Mình đâu phải vô bót công an đâu mà ai hỏi mình cái gì mình cũng phải trả lời. Có nhiều người ta tò mò tọc mạch mình cũng trả lời sao, mình đâu có phải ở không đâu mình làm chuyện đó. Nhiều người ta đi điều tra mình, ta tò mò tọc mạch, ta hỏi mình đủ thứ mà đâu phải mình bắt buộc phải trả lời.
Ví dụ cái gì mà mình thấy sự cần thiết nói được thì nói, không được thì thôi, không cần thiết nói thì không nói, mà nói là phải nói thật, còn không cần thiết thì không nói. Cái đó nó có hại cho những người khác thì mình không có nên.
Anh bảo mấy tiếng em thấy cái chữ thật thà chất phát quy diện mối, nghĩa là mình không thực hành đứng đắn thì mình đâu có trở được về.
Đúng rồi.
Đúng đấy. Dạ, phải xem cái đó nữa không.
Nếu mà cái bản chất của mình xuống đây nó bị ô uế rồi, nó không có thật thà, nó mất đi cái thật thà chất phát của nó, là cái ngây ngô của nó đã mất đi rồi, thì mình phải làm gì? Mình muốn trở về thật thà chất phát á, là muốn trở về tột đỉnh của nó là gì? Phải thanh lọc hoàn toàn. Mà thanh lọc có đâu phải là mượn cái pháp này thanh lọc không, mình đi lên trên nó còn qua nhiều cái thủ tục thanh lọc khác nữa, mình mới trở về cái thật thà chất phát của một vị Phật. Là lúc đó là mới, hay nói thật thà mới thật sự là từ bi. À, mới nghe cái clip hồi sáng này thì nó thật thà mới thực là đại hùng, thật thà mới thực sự là từ bi. Mà từ bi là chỉ có Đức Phật mới có thôi. Thành ra mình cái bản chất thật thà thì mình biết là mình muốn trở về cái diện mối của mình á, là trở về cái nguồn cội của mình á, là mình phải thật thà chất phát, là mình phải trở về cái nguyên lai bổn tánh trong sạch của mình á, là mình phải thanh lọc ghê gớm lắm. Thành ra rốt cuộc con đường tu của mình là chỉ thanh lọc, gạt bỏ những cái gì trần trượt, trở về cái sự thanh nhẹ, mà thanh nhẹ cũng chưa đủ, phải gạn lọc cho đến 100%, mà lúc đó mới trở về cái sự thật thà chất phát mà thầy muốn nói đây. Lúc đó mình mới trở về được cái nguồn cội. Còn nếu mà mình thật thà chất phát sơ sơ, nhiều khi mình tưởng mình thật thà chất phát nhưng mà mình chưa có đạt tới cái tiêu chuẩn thật thà chất phát thật sự, phải không? Có chuyện mình thật thà, có chuyện mình không có thật thà, có chuyện thật chất phát, có chuyện mình không có chất phát, mình chưa có hoàn toàn trở về thật thà và chất phát, thành ra mình không có trở về nguồn cội được. Thành ra đương nhiên trên hành trình của mình là phải dày công thực hành, những cái đó đâu có bỏ qua được.
Cái quy diền mối, anh bảo hay chữ mối là gì không?
Cái mối là cái gốc, cái gốc mà nó đã từ đó mà mình ra, kêu là cái mối, cũng như một cái cuộn dây mà nó bị rối nùi, cái gốc của nó là ở đâu, cái sợi dây gốc nó nằm đâu, cái mối là cái gốc.
Thầy nói quy diền mối, có một clip thầy nói là về cái mối đạo á, đạo là cái phần hồn của mình á, quy về cái phần hồn của mình á, có nghĩa là mình trở về được cái chân hồn của mình. Chắc chắn là phải thực hành rồi, không thực hành đâu có quy được. Dạ. Cái đó bắt buộc, cái đó phải thực hành không làm được.
Phải trở về cái nguồn gốc à.
Nhưng mà nói cái thật thà chất phát đó, có nghĩa là thầy nói về cái bản chất con người mình đó, là cái bản tánh nhiều hơn. Trong cái thực hành là cái pháp là phải thực hành. Thì còn cái thật thà chất phát có nghĩa là trở về với bản chất thật của con người mình đó, là về cái phần hồn của mình đó. Nó rất là thanh tịnh và thanh nhẹ, và nó rất là thật thà.
Nó rất là trong sạch.
Dạ, nó trong sạch, nó thanh sạch lắm á.
Rồi, thức giác trần gian tự rõ mình. Thì mình về tới cái diền mối đó là mà tự nhiên mình hiểu rõ cái ở dưới trần gian là cái gì, mình thấy rõ hết rồi. Thì lúc đó mình biết rõ mình, chỉ có mình về tới đó mình mới biết rõ mình là ai. Đi đâu ta bà biết bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ trở về đây biết rõ dưới cái bài học ở dưới thế gian đó, là trần gian là bài học gì, mình thấy rõ hết rồi. Mình nhìn lại là mình thấy rõ hết rồi. Thức giác hiểu hết rồi. Thì mình trở về vị trí của một vị Phật là mình hiểu rõ, thức giác trần gian tự rõ mình.
Cái câu hồi nãy thầy có nói về Quán Thế Bồ Tát, anh Bảo không có để ý không? Cái câu trong cái bài của anh Bảo á, cái clip của anh Bảo á, cái đó em có một cái câu hỏi.
Đó, Quan Âm Thị Kính á.
Đúng rồi, nhưng mà thật sự nha, tại vì không biết thầy biết lịch sử không, với Quan Âm Thị Kính với Quan Bồ Tát hai cái người này hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà thầy nói như thế này, thầy nói bài học của Quan Âm là ai cho? Ai là thầy của Quan Âm? À, mà không biết thầy nói Quan Âm nào.
Nói cái bị quan ức là chắc thầy nói
Quan Âm Thị Kính đó, mà thầy kêu Quan Âm. Rồi bây giờ cái bài đó là bài đó ai cho? Ai cho và ai là ông thầy của Quan Âm Thị Kính, hay là Quan Âm Bồ Tát cũng có, Quan Âm Bồ Tát cũng có nhiều bài học lắm.
Ai ra bài đó hả?
Dạ, cái clip em cũng có cho ra rồi.
Chắc ông trời ra chứ ai ra hả?
Đúng rồi, Thượng Đế. Thượng Đế cho ha, cái bài học đó là của Thượng Đế cho những cái nghịch cảnh, nhất là Quan Âm Thị Kính, những cái nghịch cảnh của bà Quan Âm Thị Kính là Thượng Đế cho. Ta đem lợi, người ta cho hàm oan rồi đó, là những cái đó là những cái nghịch cảnh đó là ông Thượng Đế cho. Người ta nhìn ta tưởng là ông Quan Âm Thị Kính không có thầy, nhưng thật sự có thầy. Đó là Thượng Đế là thầy của Quan Âm. Tại vì ông cho những cái bài học quan ức cho bà vượt qua được. Khi bà vượt qua được, bà thành Quan Âm. Đó là cái bài học của bà Quan Âm Thị Kính. Còn Quan Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có, nhưng có nhiều bài học lắm. Quan Thế Âm Bồ Tát có nhiều bài học lắm. Quan Âm Thị Kính của Việt Nam nó chỉ có một bài học đó thôi, bài học quan ức thôi, chứ Quan Âm Thị Kính nó cũng nhiều bài học lắm đó nha. Khủng khiếp lắm á. Quan Thị Kính nhiều cái bài học lắm, từ cái sách của chùa mà đốt sạch hết, mà bà còn phải ráng đi kiếm để những cuốn sách để bà học, khủng khiếp lắm. Cha bà cũng ác độc lắm, không có cho bà được tu, không có cho bà được tiếp xúc nữa đó. Những cái đó bà phải gặp những cái hoàn cảnh khó vậy, gặp những cái gia đình anh chị em rồi cũng khó khăn lắm à. Chị em bà cũng dữ dội lắm á.
Khổ hạnh.
Bà khổ hạnh mà khổ hành nữa. Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đó cũng nhiều bài học vả lắm á. chứ không phải mà quan tâm thì kính thì chỉ có cái bài học quan hàm quan về cái vấn đề chồng con hay chứ quan thế âm Bồ Tát là nó khủng khiếp lắm, cho nên bà mới nổi tiếng cả thế giới, còn mình chỉ có người Việt mình biết thôi chứ thế giới đâu biết.
Có khi mà Quan Âm Thị Kính là một cái kiếp của Đức Quan Âm Bồ Tát không? Tại nhiều vì, kiếp khác nhau á.
Ông cũng như đó là một phần điển âm của Thượng Đế thôi, nhưng mà tại vì theo người Việt Nam thì hình dung ở cái góc độ đó thôi á chị, cũng như người Việt Nam thì hình dung cái đó theo cái người Việt Nam, còn cái của bà Quan Âm Bồ Tát á, là tại vì cả thế giới phải biết, là tại vì cái đó nó lớn hơn, cái số người nó nhiều hơn, cả cái Trung Quốc và cả cái châu Á đều biết bà Quan Âm Bồ Tát, là tại vì cái phần đó về từ cái thời gian trước hơn, còn Quan Âm Thị Kính á, Quan Âm Thị Kính thì sau này của người Việt nói ra, bằng Thị Kính là người Việt nói ra cái chuyện đó.
Nhưng mà chị Thắm, chị muốn hỏi là có phải là cái đó cái phần
mình không biết, thầy không có nói cái đó, tại vì cái phần hồn đó là mình biết, thầy chỉ nói là cái phần hồn đó là cái phần điển âm của Thượng Đế, là chỉ nói Quan Âm Bồ Tát thôi, chứ thầy không có nhắc tới Quan Âm Thị Kính. Thị Kính thì chỉ nói một góc độ nào đó về cái hồng quang nhìn nhục rồi thôi. Nhưng mà em nghĩ cũng là cái điển đó thôi chứ không có gì. Nhưng mà cái điển nó có thật hay không, cái chuyện nó có thật không thì mình không biết, đó là cái chuyện của Việt Nam mình nói ra, cho nên không biết là nó như thế nào, mình không biết, chỉ thầy cái nói góc độ vậy thôi.
Thì nói Quan Âm là cổ Phật,
Quan Âm là Quan Âm Bồ Tát á, là cổ Phật. Dạ,
cổ Phật là cổ Phật. Xưa có từ xa xưa mà thiệt ra là đàn ông chứ không phải đàn bà.
Dạ, mà đó Đức Di Đà cũng ra lệnh cho Quan Âm Bồ Tát nha, trong cái tình trong cuốn bể là Đức Di Đà ra lệnh cho Quan Âm Bồ Tát đi xuống giáo huấn ông Thì Đẩu Xà Tần Sư, là ông Tư đó.
Ông Tư đó
xuống ông tổ đó, ông dạy đó. Mà nói chung với cái này nó hay lắm nha. Ông Thượng Đế sắp đặt cho mình cũng như sắp đặt cho tất cả mọi người trên thế gian này một cái bài học mà theo cái luật định nha, cũng giống như lúc mà ông Tư đi xuống dưới địa đài xuống làm Điểu Xà Thiền Sư đó, thì ông Già Lam Quan Trễ với lại Kim Thiền Sư Tử mà đi xuống để bắt đầu luận tội ông Tư đó, thì lúc đó Châu Xương là một vị tiên đó, tự nhiên đi xuống theo, mà cái đó không có lệnh của ai hết trơn, tự nhiên ông xuống cái ông nói, cái ông Già Lam Quan Trễ mới nói tại sao Châu Xương đi theo làm gì bận rộn cho người ta, tại vì đâu có lệnh gì đâu. Thì ông Châu Xương nó thấy đi xuống thì muốn giúp cho Kim Thiền Sư Tử, thì ông Già Lam Quan Trễ không chịu, đuổi đi về, nhưng mà nó có mục đích của ông Thượng Đế. Mục đích của Thượng Đế, ông Già Lam Quan Trễ ông nói vậy thì ông Kim Thiền Sư Tử mới nói là Châu Xương ở lại giữ ba cái vị này là có ông Táo, ông Thổ Thần, Thổ Địa Thần Kỳ với lại ông Thành Hoàng Bổn Cảnh đó, giữ ba ông đó ở một cái đạo, một cái động đó để mà xử tội. Cho nên á, mỗi sự sắp đặt của Thượng Đế đến với mình á, nó có bài hết trơn rồi, nó có bài mà nó có thứ tự rồi, có sắp xếp hết á, mà tại mình không thấy rồi. Mình không thấy. Nhưng mà thật sự nó có cái ý đồ trong đó. Ông Thượng Đế ông hay lắm, ông sắp từng chuyện chút mà mình không thấy, nhưng mà thật sự nó vô mình để ý trong cuộc đời mình nên mình sẽ thấy. Ngay cả một cái việc gì đó này trước mặt mình hiện tại bây giờ đó, nó cũng có sự sắp đặt mà tại mình không thấy rồi.
Đó là cái duyên đó.
Đó là cái mà mình hiểu được á, là tất cả mọi sự sắp đặt ở trên cái thế gian này đều có cái sự sắp đặt tại mình không thấy. Nó ăn khớp hết á, có cái gì nó ra, cái đó nó có bài bản hết mà tại mình không thấy thôi. Mình tưởng là con người mình sắp đặt, không phải đâu, con người mình không có làm được cái gì hết trơn á. Thầy nói con người mình nó cái trí rất là thấp. Mình là cái trí thấp. Mình là tiểu trí, mà khi mà đi cái sự chiếu hóa của ông Thượng Đế tịnh, có nghĩa là chiếu xuống cho mình, nó không phải là đơn giản, không phải đơn giản nha. Như hồi nãy anh bảo nó cái thức giác nó cũng hay lắm, mà tại vì em thấy hết giờ em không có nói thêm, thức giác nó cũng hay lắm, rất là hay. Nhưng mà có những cái câu hỏi sau này mấy cái tuần tới em thấy có câu này nên thôi để chị sau em nói tiếp. Thức giác rất là hay. Dạ. Rồi, em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi còn gì nữa không?
Dạ hết rồi, câu đợi của anh Bảo hết rồi.
Rồi thôi, xin cả nhớ tuần sau là thứ bảy học kinh A Di Đà nha.
Dạ cảm ơn quý bạn đạo.
Vâng, em cảm ơn Bác Bảo, cảm ơn dạ. Chị Eli.
Cảm ơn
thứ bảy học kinh A Di Đà. Chào tất cả dạ, mọi chị em nha.
Cảm ơn chị Eli, cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn chị Eli.
Cảm ơn
các bạn.
Hẹn thứ bảy.
Cảm ơn, bye bye.
Thứ bảy gặp lại.
Hello. Rồi, bye bye nha.
Dạ.
Cảm ơn chị Eli, cảm ơn tất cả mọi người.